Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ tư trong kỳ pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm hộ quốc tức tai, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta. Chương trình pháp thoại thầy vẫn trả lời vấn đáp. Câu hỏi đầu tiên của buổi vấn đáp ngày hôm nay có Phật tử hỏi thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch thầy. Con tên là Nguyễn Thị Nhung, Phật tử Hà Nội, số điện thoại. Con có một nguyện vọng và một câu hỏi ạ. Con xin thầy bố thí và giúp cho con với ạ. Một, nguyện vọng. Từ năm 2013, con mắc phải căn bệnh ở trên đầu về phần tai phải của con cứ bị co thắt lại rất căng ở trong đầu. Con đã đi rất nhiều bệnh viện chữa trị nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh của con ạ. Bệnh viện cũng đã cho con chụp cắt lớp, chụp CT, điện não đồ, chụp cộng hưởng từ, nhưng cũng không phát hiện ra bệnh của con. Nay bệnh của con càng ngày càng nặng. Nguyện vọng của con muốn xin chút công đức của thầy trì chú vào nước dâng cúng tổ. Dâng cúng tổ cúng Phật rồi để con dùng chữa. Mê tín quá. Xin thưa các Phật tử, trường hợp này thì bảo đi khám các bệnh viện lớn, chụp cắt lớp CT, điện não đồ ABC vân vân rồi mà vẫn chưa tìm ra bệnh. Thì cũng có thể là cái bệnh của mình ấy, các bác sĩ họ chưa tìm ra thôi, còn chắc chắn như thế là nó trong người nó phải có bệnh rồi. Nhưng mình cũng đã một lòng một dạ để tìm thầy, tìm thuốc để chữa trị rồi mà vẫn chưa được nhiều năm nay. Thôi, thuốc ở thế gian đã chữa rồi. Các bác sĩ, các giáo sư, các thuốc hay, thuốc tốt, thuốc nội, thuốc ngoại đã chữa rồi mà vẫn chưa đỡ, chưa khỏi. Thôi thì bây giờ trong nhà Phật chúng ta có một cái bài thuốc. Đó là cái thuốc A Già Đà của Đức Phật. Phải chịu khó mà uống xem có chữa được không. A Già Đà mà không chữa được nữa thì chỉ có 4 tấm dài, 2 tấm ngắn mà thôi. Không nói vui nhưng mà vui thật đấy. Tức là gì? Tức là cái nghiệp của chúng ta, cái mệnh của chúng ta, cái bệnh của chúng ta. Thuốc thế gian á, các giáo sư, các bác sĩ, thuốc đông y, tây y, thuốc nội, thuốc ngoại không chữa được rồi. Thế bây giờ còn mỗi cái thuốc A Già Đà thôi. Thế là chữa ở cái gốc, đó là cái nghiệp. Cái thuốc tây, thuốc nam á, bác sĩ, giáo sư ở thế gian là chữa gì? Chữa là cái thân, cái cành, cái lá của bệnh, cái hoa, cái quả của bệnh. Còn thuốc A Già Đà là chữa gì? Cái gốc, cái rễ của bệnh. Đó là chuyển đổi từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, chuyển đổi từ cái nhân xấu thành cái hạt giống tốt. Chúng ta thay vào cái ruộng phúc chúng ta bằng cỏ cụ, cỏ lưỡi hổ, rồi cỏ ràng ràng vân vân gì đó, thay bằng gì? Các loại cây hoa, cây rau dưa, củ quả, lúa ngô, khoai sắn, lương thực, thực phẩm. Gieo vào đó cái hạt giống tốt, chắc chắn cứ chịu khó bón phân, tưới nước, bắt sâu, một ngày nào đó không xa sẽ được thu hoạch kết quả tốt đẹp. Đó chính là phương pháp chữa bệnh của nhà Phật chúng ta, chữa từ cái gốc. Nhất tâm sám hối, một lòng niệm Phật, tin sâu nhân quả, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không than thân trách phận, không oán trời trách đất, không hờn Phật Bồ Tát, thánh tăng sao không cứu độ con, con đã theo ngài bao nhiêu năm nay sao vẫn để con ốm đau bệnh tật nhiều như thế, vân vân và vân vân. An nhẫn đối trước mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, cho dù là thân bệnh tâm phiền, nhưng cố gắng để vượt qua. Hiểu được là gì? Là thế gian là vô thường. Hiểu được tất cả đều gì? Đều do nhân duyên, do nghiệp báo chính mình gây ra từ vô thủy kiếp cho đến nay. Cho nên an trú thân tâm, một lòng sám hối, chí tâm niệm Phật, có cái phương pháp để chữa bệnh rối loạn tiền đình và thiếu máu não. Đó chính là phương pháp gì? Vẩy tay dịch cân kinh. Cái bài vẩy tay dịch cân kinh rất tốt cho gì? Cho sức khỏe, đặc biệt là các cụ già. Mà bài vẩy tay dịch cân kinh thì vừa gì? Vừa là thể dục thể thao, vận động thân thể, làm cho thân thể chúng ta nó trơn tru. Thầy lấy một cái ví dụ giống như chiếc xe máy, xe đạp của mình lâu ngày không đi, hoặc rằng đi để lâu rồi thì đường đất bụi bẩn, bùn đất nó dính, nó bám vào, cho nên cái mỡ, cái dầu nhớt nó gì, nó cũ và nó gì, nó mất hết rồi, thì đương nhiên là gì, chúng ta đạp xe nghe nó nặng hơn. Mà tiếng kêu gì, nó cứ cót ca cót két lọc cọc lạch cạch đối với cái chiếc xe đạp hay xe máy của chúng ta ấy. Nay chúng ta đem đi để bảo gì nhỉ? Bảo gì? Bảo dưỡng. Đem ra bảo dưỡng, người thợ họ tháo ra và họ gì? Họ lấy cái xăng, họ xăng thơm, họ gì, họ rửa sạch cái đất, cái bụi, cái bám trên viên bi hay trên ổ bi hay là trên xích líp đi. Sau đó họ gì? Bôi mỡ, bôi gì? Đấy, họ bôi mỡ vào là họ lắp lại, đi lại êm ro ngay ấy mà. Đấy, cơ thể chúng ta cũng thế. Đức Phật dạy là gì? Sinh lão bệnh tử. Khi mà tuổi về già thì thân thể của chúng ta, các tế bào tốt nó giảm đi. Mà các tế bào tốt, hồng cầu tốt nó giảm đi thì đương nhiên là gì? Những cái tế bào lạ, tế bào xấu nó lấn lát, cho nên nó làm các tế bào tốt trong cơ thể chúng ta nó yếu bớt đi, chúng ta mới thành gì? Lão hóa. Nó thành lão hóa. Nên da chúng ta 18, 20, 30 thì nó căng mọng, trắng gì? Trắng như trứng gà bóc. Tóc thì đen như là gỗ mun. Môi thì đỏ như gì? Môi thì đỏ như son. Môi đỏ như son. Da trắng như gì? Như tuyết. Tóc đen như mun. Nhưng khoảng độ 50 bắt đầu nói có những vết nhăn. 45, 50 có những vết nhăn. Các vị thấy thầy dạo này vết nhăn nhiều lắm rồi. Thế mà hôm kia, còn có người: ôi thầy trẻ quá, thầy trẻ hơn ở trong phim. Định thế không biết. Đấy, các bạn tưởng ta thấy chính bản thân mình thế thôi. Bắt đầu thì sang khoảng 60, 70 một cái là gì? Chúng ta có đi thẩm mỹ viện đi chăng nữa thì nó vẫn cứ gì? Nó vẫn cứ già. Chúng ta có đi thẩm mỹ viện bỏ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, sang 60, 70 là gì? Mọi bộ phận trên cơ thể của chúng ta tự ở trong tế bào gốc của nó thì nó thay đổi và nó yếu dần đi, nó lão hóa đi. Cho nên có đi thẩm mỹ viện đắp cái gì vào đi chăng nữa nó vẫn cứ già. Còn 18, đôi 10, 25, 30 chúng ta chả cần đắp cái gì, nó vẫn cứ phơi phới đi như là bông hoa vừa nở. Còn chúng ta tuổi già 6, 70 thì như bông hoa sắp tàn, có lấy nước rồi, tưới nước rồi, rồi lấy cái gì kích thích nó lên, nó có lên được nữa không? Nó cũng giỏi lắm, nó đang héo thì thiếu nước nó héo, chúng ta tưới vào nó tươi tươi được tí thôi. Vài tiếng đồng hồ hoặc nửa ngày sau nó lại tiếp tục héo thôi. Vì để quy luật, đó là quy luật sinh lão bệnh tử đối với chúng sinh hữu tình. Còn thành trụ hoại không đối với gì? Đối với các vật vô tình như là cây cối, đất đá, sơn hà, đại địa, vân vân, cũng đều theo cái quy luật ấy. Cho nên nay chúng ta thì thôi, nhà Phật thì có phương tiện, đó chính là cái phương pháp, một là lễ Phật y học, hai là vẩy tay dịch cân kinh. Vẩy tay dịch cân kinh này là chính do Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người gì? Người sáng lập và dạy cho tăng ni Phật tử ở Thiếu Lâm Tự trên 1.000 năm trước, gần 2.000 năm trước, ở tại núi Tung Sơn, ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn, ở bên Trung Quốc, khi mà Tổ từ Ấn Độ sang Thiên Trúc sang Trung Quốc truyền bá Phật Pháp, thì Tổ có dạy cái bài dịch cân kinh để cho gì? Mọi người có sức khỏe, dẻo dai, để thiền định, để tu tập cho tốt hơn. Sức có khỏe thì tâm tu mới định được. Cho nên đây cũng là cái phương tiện đặc biệt. Và các vị nhớ là trong cái vẩy tay dịch cân kinh ấy, sau đó thì Thầy có kết hợp thêm một bài luyện thêm của một cái bác giáo sư ở bệnh viện 103 hướng dẫn cho một số những bệnh nhân đặc biệt. Đó là cái đoạn sau mà đưa máu lên não, đưa tay lên cao xong rồi vẩy tay đằng sau, đưa tay đằng sau và ưỡn cổ ngước lên như là cái rắn, con rắn hổ mang chúa ấy. Đấy, cái bài đấy không phải là bài của Tổ Đạt Ma, mà bài đấy một vị giáo sư ở viện 103 hay 108 gì đó, lâu lâu rồi thầy tự nhiên không nhớ rõ nữa, hình như 103 hay sao ạ, hay 108, nói chung là thuộc về bệnh viện quân đội đấy. Và cũng chính là một vị quan chức nhà nước có nói lại với thầy cái bài này. Cho nên thầy kết hợp giữa vẩy tay dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma và cái bài gọi là cái vận khí đưa máu lên não của một vị giáo sư ở một bệnh viện lớn của đất nước chúng ta. Đấy là khoa học đấy, đấy là y học. Như vậy là áp dụng giữa gì? Giữa Phật Pháp và y học hiện đại, giữa tâm linh và khoa học đương đại vào trong cuộc sống chúng ta. Cho nên cái bài vẩy tay dịch cân kinh các vị về xem. Và xong đặc biệt là đoạn cuối, những người mà bị bệnh tiền đình, bệnh thiếu máu não hay đau đầu triền miên, các vị cứ tập khoảng độ tầm nửa tháng hoặc một tháng cho thầy hết luôn. Các vị tập mà bao giờ mà làm mà thấy cái hơi cái chán của mình nó ra mồ hôi ấy, thậm chí rét đến 8 đến 10 độ C, nhưng mà mình tập mà khoảng độ 10 15 phút ấy, cái chán của mình nó đượm mồ hôi ra, như vậy là gì? Đúng luôn. Tập như vậy đúng. Và khi vẩy tay dịch cân kinh hoặc lễ Phật y học mà thấy cái dọc cái xương sống lưng của mình nó ra mồ hôi á, ướt á, thì như vậy là gì? Chúng ta đã làm đúng. Tức là cơ thể của chúng ta nó được gì? Các huyệt nhâm đốc và tất cả các huyệt đạo trong cơ thể của chúng ta nó đã được khai gì? Khai thông. Giống như cái cống, cái rãnh nó bị tắc, chúng ta tọng nó gì? Chúng ta thông nó đã thoát đi cái nước bẩn, và nước sạch nó chảy vào thì cứ thế là nó không bị ứ, bị tắc nữa, thì bệnh sẽ hết thôi. Đấy, cứ chịu khó, các vị cứ chịu khó vào vẩy tay dịch cân kinh, và khó hơn một chút nữa là lễ Phật y học. Cả hai cái đều kết hợp giữa gì? Giữa khoa học hiện đại và gì? Pháp tu nhà Phật. Vì bình thường Ngài Đạt Ma ngày xưa là Ngài chỉ dạy mỗi vẩy tay dịch cân kinh thôi. Nhưng hơn 1.000 năm sau thì đến Thầy Thịnh, Thầy Thịnh là thêm cái gì? vừa vẩy tay dịch căn kinh, vừa niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Ta chán thế giới này rồi, ở lại thế giới này đau ốm bệnh tật, rồi sinh tử tử sinh vô thì kiếp đến nay rồi, nay ta chán rồi, ta chán muốn ở nữa. Thầy Thịnh cũng muốn về Tây Phương, cho nên Phật tử cũng muốn về Tây Phương đi, niệm Phật rồi về Tây Phương. Đấy, thế tức là uống thuốc A Già, A Già Đà. Nếu mà mệnh mà còn thì ta khỏi, mệnh mà hết thì ta phát nguyện về Tây Phương, bốn tấm dài, hai tấm ngắn đem chôn ra ngoài, ngoài ruộng là kệ xác nó, thần thức chúng ta về Tây Phương của cái thân nó đi đâu là kệ xác nó, tứ đại là trả lại cho tứ đại, ta chấp làm sao được, chấp cũng chẳng được, giữ chẳng được các vị. Chấp giữ chả được thì tội gì mà chúng ta phải đau khổ về nó. Tốt nhất là nhìn nhận nó một cách như thực, có đến rồi sẽ có đi, có hợp ắt sẽ có tan, có sinh ắt phải có gì, có tử. Như thế mà tự do tự tại niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Đấy là người thông minh, người có trí tu theo Phật Pháp đấy. Còn người ngu si vô trí thì cứ bám chấp cái thân này, chỉ sợ chết. Nhưng cuối cùng có chết không? Có không? Chúng ta sợ chết nó có không bị chết không? Sợ chết vẫn phải chết. Những điều quan trọng là sau khi chết đi về đâu? Một hành giả tu tập theo Phật Pháp chúng ta sau khi chết đi về đâu mới là cái quan trọng. Các Phật tử nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp này thì khuyên là thôi cố gắng về tập được cái phương pháp vẩy tay chỉ cân kinh. Và học cả lễ Phật y học nữa. 3 tháng sau Pháp hội tháng 4, Pháp hội thai nhi dịp tháng 4 á, lên đây đưa lại câu hỏi hỏi xem đỡ được bao nhiêu. Nhưng nhớ nhé, mỗi ngày lên làm được khoảng ít nhất khoảng 3 lần, mỗi lần khoảng lúc đầu thì khoảng 15-20 phút thôi, nhưng dần dần nâng lên khoảng độ một nửa tháng sau nâng lên khoảng độ tầm 45 đến 1 tiếng đồng hồ vẩy tay chỉ cân kinh á. Lúc đầu thì khoảng 10-15 phút, dần dần cứ tăng dần không có nó làm một nhát vào tiếng đồng hồ luôn là mệt bở hơi tai, lại vào thở lại bảo trời ơi tôi gì con chưa thấy khỏe mà con thấy yếu sắp chết thế này, thôi không tu nữa, tu thế này thì làm sao mà tu được. Thế là thôi đấy, tu nó cũng phải gì khéo các Phật tử ạ. Cho nên á, ăn thì chúng ta cũng phải gì ăn từng miếng nhỏ bụng chúng ta mới no. Làm một quả hết cả một nửa bát cơm vào trong miệng có nhai được không? Đấy, thế thôi, tu cũng thế thôi. Chúng ta lấy thầy lấy cái ví dụ đơn giản là ăn cơm uống nước, làm một cốc nước ụp một cái vào có hết được không? Nghẹn, nước cũng bị nghẹn. Có ai nghẹn nước chưa? Nước nó mềm, nó trơn như thế, nó mềm như thế, nó mịn như thế, nó nhẹ nhàng như thế mà cũng nghẹn à? Chính tỏ là các cụ tham, uống tham. Có ai nghẹn cơm chưa? Chính tỏ là ăn tham. Nghẹn cơm là ăn tham, nghẹn nước là uống tham. Vậy ăn uống vẫn còn tham. Nghẹn cơm thì cũng có thể nhiều người, nhưng mà nghẹn nước thì thầy nghĩ là ít người hơn. Những người nghẹn nước là những người do ngụm cái ngụm nước to gì, to quá cho nên cố nuốt vào nó mới nghẹn. Mà nghẹn nước thì sao? Có ai kể cái nghẹn nước lên đây kể mọi người nghe xem nào. Hả? Làm sao, làm gì mà xấu hổ gớm. Mình dám làm thì dám chịu chứ. Có ai anh hùng không? Giơ tay lên đây thầy hỏi nghẹn nước nó cảm giác thế nào. Có ai không? Khổ lắm, tu rồi mà còn xấu hổ. Không ai dám kể à? Không kể thì thôi, chuyển sang câu hỏi khác. Ý thứ hai, Phật tử hỏi, trước con hành trì pháp môn niệm Phật thì con có lạy 12 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Nửa năm nay con chuyển sang tụng kinh Phổ Môn của chùa Khai Nguyên thì con lại nguyện lạy 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà không lạy 12 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà nữa. Tại sao con không lạy nốt đi? 12 nguyện A-di-đà lạy trước, 12 nguyện Quán Âm lạy sau, là 12 cộng 12 bằng có 20. 24 thôi mà, thêm 12 lạy nữa có gì đâu. Thôi về cố gắng đi, tinh tiến đi. Biết đâu sức tinh tiến của mình, tinh tiến A Di Đà Phật Quán Âm nhìn thấy bảo ồ, hai ngài nói với nhau là Đức Phật thì nói với Quán Thế Âm Bồ Tát là ta thấy cái vị cư sĩ Ưu Bà Di này tinh tiến ra phết, trước cái vị này lạy mỗi ta, nay là lạy thêm cả ngươi. Thôi ngươi dùng phương tiện đấy để vị đang kêu đau đầu đấy, ngươi dùng nhành dương tịnh thủy rải lên đầu vị cư sĩ đấy, cho vị cư sĩ nó hết bệnh đau đầu, cho nó khởi niềm tin, lần sau nó lễ cả ta và ngươi. Nói vui thế thôi, A Di Đà Phật đâu có cần cái lễ chúng ta đâu, Quán Âm cũng chẳng cái lễ chúng ta, chẳng cần cái lễ chúng ta, Phật Bồ Tát đâu có cần cái lễ chúng ta. Tại vì chúng ta gì, thấy mình kém phúc, thiếu duyên, sinh ra ở thời mạt pháp, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên cần phải có chỗ sở y để cung kính, để đỉnh lễ, để thể hiện cái gì, cái tâm cầu pháp, cầu đạo chân thành của mình, chẳng màng thân mạng, cho dù già nua 70-80 tuổi vẫn một lòng một dạ cố gắng chí thành chí kính, tín tâm lễ Phật niệm Phật đó. Như vậy là gì? Diệt trừ bản ngã. Niệm Phật lễ Phật là để diệt trừ bản ngã. Bản ngã diệt trừ thì thiện căn sẽ tăng trưởng, Bồ đề tâm sẽ ngày một lớn thêm, tương ưng với đạo vậy. Cho nên Phật tử này về cố gắng niệm thêm được thì càng tốt. Còn không thì thôi cứ vẩy tay dịch cân kinh hoặc lễ Phật y học, vừa chữa bệnh vừa tu luôn là tốt rồi. Tụng kinh được thì càng tốt, không tụng kinh được thì cứ lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh. Hai cái đó rất tốt cho sức khỏe. Nếu các Phật tử mà yếu yếu nhiều bệnh, cứ nghe thầy làm chịu khó cái đó đi, đảm bảo là 2-3 tháng sau sức khỏe chúng ta nó cải thiện lên rất là nhiều. Vì rất nhiều người thực hành cái pháp đó được cải thiện sức khỏe rồi. Thậm chí là mấy năm trước có trường hợp bị bệnh ung thư, họ lễ Phật y học chuyên nhất còn khỏi cơ mà. Mà cái bài lễ Phật y học này chính là pháp sư đạo chứng, mà vị pháp sư rất nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan. Trước đây pháp sư khi chưa xuất gia là trưởng khoa u biếu một bệnh viện lớn của Đài Loan. Nhưng khi mình phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, vì bác sĩ trưởng khoa bệnh viện u biếu của Đài Loan đã đi sang Pháp, sang Mỹ để chữa, cũng không khỏi. Càng ngày căn bệnh ung thư quái ác đó, biến thành di căn, sức khỏe yếu đi. Vì bác sĩ đó buồn quá mới đi đến chùa lễ Phật, được một vị hòa thượng hướng dẫn cho là gì? Là uống thuốc A Già Đà, tức là gì? Niệm Phật. Dạy cho phương pháp niệm Phật, về nhất tâm niệm Phật. Bây giờ chính bác sĩ là trưởng khoa u biếu của bệnh viện, một bệnh viện lớn trung ương của Đài Loan rồi, lên là trưởng khoa, mà trưởng khoa ở nước ngoài, trưởng khoa bác sĩ nước ngoài các vị nhé, người ta giỏi thật sự nhé. Việt Nam mình trưởng khoa chưa chắc đã là giỏi, có khi có quan hệ giỏi, ô dù to họ lên trưởng khoa. Nhưng còn chính những người mà có khi phó khoa và những người chuyên môn nó lại rất rất giỏi, rất sâu ấy. Ở Việt Nam mình nó cái kiểu như thế, cứ bỏ phiếu 5 bước, 6 bước gì đấy. Ông giỏi có khi mà cứ thẳng thắn mà ấy, có khi lại bước 1, bước 2 là trượt mất rồi. Còn cái ông nó nịnh bợ nó hay nịnh bợ sếp đó, có khi thì chả cần giỏi chuyên môn bằng người khác đâu, nhưng mà nó nịnh bợ giỏi, uống rượu giỏi, nịnh sếp giỏi. Thế là nó cứ từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, 5 bước, 6 bước là nó cứ trôi chảy hết. Thế là một ngày nào đó đẹp trời, thế là được quyết định lên là trưởng khoa đó. Tất nhiên cái này không phải là tất cả, phải nói thật là như thế. Nhưng mà ở nước ngoài, làm trưởng khoa là phải cực kỳ giỏi. Vì nước ngoài họ không có tiêu cực, đặc biệt Đài Loan là không có tiêu cực trong cái chuyện ô dù hay là bỏ phiếu bỏ phiếc theo mấy bước như kiểu Việt Nam mình, mấy bước mà vẫn cứ sai lè lè ra khổ lắm. Đấy. Cho nên á, giỏi tự mình đã giỏi rồi, không chữa được cho mình, đi sang cả Pháp, sang cả Mỹ để chữa, không được. Về buồn quá đến chùa lễ Phật, được vị hòa thượng dạy cho pháp môn niệm Phật. Về niệm Phật một thời gian vài tháng, cứ thế nó đỡ dần, càng niệm càng thấy đỡ. Thế là vị đó sắp xếp công việc gia đình, bàn giao công việc và xuất gia tu tập tại một ngôi chùa tại Đài Loan. Tu một thời gian rồi thì càng tu thấy bệnh càng giảm. Một hai năm sau thì đi khám lại thì bệnh đã khỏi hết sạch sành xanh. Mà lúc đó cho nên bác sĩ mới nghiên cứu cái vị đó mới gì? Mới nghiên cứu cái phương pháp gọi là lễ Phật y học này. Đó chính là cái vị bác sĩ này, vị tu sĩ này nghiên cứu ra cái phương pháp lễ Phật y học, kết hợp giữa gì? Giữa Phật học và khoa học, y học, kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, cho nên giúp được cho rất nhiều người bị bệnh ung thư ở Đài Loan chữa khỏi căn bệnh ung thư bằng phương pháp là gì? Ăn chay và lễ Phật y học. Các vị xem cái quyển là Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng mà xem. Đặc biệt ai đang có bệnh đó nên xem và nên tu. Tất nhiên kể cả các vị vẫn uống thuốc của các bác sĩ ở các bệnh viện được, không sao. Vẫn theo phác đồ điều trị uống thuốc theo các bác sĩ ở bệnh viện được. Nhưng kết hợp thêm là gì? Niệm Phật, lễ Phật y học để chuyển hóa tế bào ung thư theo như phương pháp mà Pháp Sư Đạo Chứng đã dạy. Cộng thêm thì bây giờ Việt Nam chúng ta, nhà mình bây giờ đang có thì có một cái bài thuốc gọi là cái bài thuốc dân gian đó, đó là uống củ bạc hà và lá đu đủ nữa kết hợp vào với nhau cộng với lễ Phật y học. Các vị cứ nhất tâm ở lễ uống thuốc A Già Đà đó, khỏi thì chúng ta sống với người thân, gia đình, con cái vài chục năm nữa quý hóa. Mà không khỏi thì chúng ta cũng gì có một cái vé gọi là đới nghiệp vãng sinh. Nếu không được vãng sinh Tây Phương thì ít nhất ba đường ác cũng không bị phải chui vào trong đó. Đây chính là gì? Phương pháp uống thuốc A Già Đà vậy. Phật tử này còn viết thêm một chút nữa, nhưng mà thôi trả lời đến đấy thôi, không đọc, không cần đọc hết. Quan trọng nhất là phương pháp đã giải quyết. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy Bố Thí cho con được hỏi, con ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có quen một Phật tử ở đạo tràng mình trước, cũng thường hay đi chùa, nhưng thời gian gần đây chị đó không đi tu tập nhiều nữa vì có tham gia rất nhiệt tình nhóm cộng đồng tự chủ tài chính. Bên đó dạy mọi người học, ngày học đêm lúc nào cũng tuyên truyền tinh thần tự chủ tài chính. Con cũng biết vài trường hợp tham gia cộng đồng này, sau một thời gian họ tẩy não rồi dụ dỗ mỗi người bỏ tiền ra đầu tư hoặc bán hàng đa cấp rồi mất tất cả. Nhân dịp pháp hội, con mong thầy có lời cảnh tỉnh để mọi người, nhất là những bác lớn tuổi dễ tin người bị những tổ chức dụ dỗ lôi kéo sẽ rất khổ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Cái này nó cũng như là cái u nhọt ở trong đất nước chúng ta nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung. Chúng ta thấy ở trên trái đất này lúc nào cũng có những kẻ xấu, kẻ ác, những kẻ ăn không ngồi rồi mà muốn ngồi thu rất nhiều tiền của bà con nhân dân. Ngày xưa thì chúng ta thấy một thời thì nào là mở ra cái tiền ảo, tiền điện tử gì đó, bảo là chỉ cần bỏ ra 100 triệu, một năm sau thì có khoảng độ gì? Có khoảng độ 10 tỷ, thậm chí là 20 tỷ, 50 tỷ. Nếu mà kêu gọi được người khác bỏ thêm 100 triệu nữa thì nó lại tăng thêm là được nhiều tỷ nữa ở trong tài khoản của mình. Xong rồi thỉnh thoảng nó lại cho một cái chuyến, nó toàn thuê những cái nơi khách sạn cao cấp thôi. Hoặc là thậm chí có những năm nó thuê cả cái trung tâm văn hóa hữu nghị Việt Xô ở gần chùa Quán Sứ đó, mà giáo hội hay tổ chức đại hội mấy lần rồi đó. Đó, nó thuê hẳn chỗ đó, nó tổ chức một cái buổi họp của họ để nó tuyên truyền quảng bá cái đó. Và tuyên truyền quảng bá cái đó thì tiền ở trong tài khoản thì có thể có đến hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ, hàng vài chục tỷ. Nhưng mà nó cứ bảo là chưa đến lúc rút, vì càng để ở trong đó thì tiền nó gì, nó hiện lên tài khoản luôn là có bao nhiêu tiền luôn. Nhưng mà đi rút thì nó bảo bây giờ mà rút á, thì nó được rất là ít. Đó, cho nên cứ để đấy, càng để nó càng nhiều, để khoảng là 6 tháng, 1 năm sau, 2 năm sau mà rút thì tiền nó lấy mẹ để lấy con, nó đúng là hàng ngày nó nổi lên trong tài khoản nhìn ghê lắm. Nhưng đấy chỉ là ảo, lừa đảo Makara các vị, không thật. Rồi nó có thể nói gì, nó lừa chắc là gì, đi hội chợ, đi triển lãm nó có thể mua được mấy cái nồi cơm điện hoặc là mấy cái vật dụng gì đó bằng cái tiền đó. Bằng cái tiền đó, nó có nghĩa là nó cứ mồi chài cho cái người chơi cái đó là gì, là đấy, mua, bấm trả cái tài tiền tài khoản đó, mua cái nồi cơm điện hay mua cái gì đó, cái quạt điện hay mua cái gì đó, đồ dùng nó khoảng vài triệu hoặc thậm chí có thể là vài chục triệu, có thể nó cũng cho mình. Nhưng trong khi đó nó phải thấy cái trường hợp đó là phải lôi kéo được nhiều con mồi đến với nó đã, thì nó xả. Lôi kéo ra được khoảng mấy chục người bạn, mỗi người bạn mấy trăm triệu, thậm chí có người là vài tỷ đầu tư vào đấy đó, thì nó sẵn sàng nó mồi cho, nó nhả cho vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cái đồ dùng gì đó, mua bằng cái tiền đấy, và chúng ta nghĩ đấy, mua được đấy. Thế cứ thế là về là lao đầu vào, khuyên bạn bè lao đầu vào. Đùng một cái, khi công an biết được, công an vào cuộc, công an điều tra mà cái nó trốn ra nước ngoài hết sạch sành sanh. Bỏ lại là chúng ta tơ hơ tiền trong tài khoản thì, và nó nổi lên đầy bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ đấy. Đấy. Nhưng cuối cùng có lấy được không? Chả lấy được đồng nào. Ra ngân hàng, các ngân hàng của Việt Nam, ngân hàng của nhà nước hay là ngân hàng của Việt Nam mình rút thì họ bảo cái này không có gì. Tra trong ngân hàng thì không có cái gì, nhưng tài khoản chúng ta vẫn cứ nổi nhiều. Đấy là một cách lừa đảo mấy năm trước. Sau cái đó mà nó bị phanh thui rồi thì nó lại chuyển thành một cái chỗ gì? Bán hàng đa cấp. Bán hàng sao? Nói hay lắm. Đặc biệt các bạn sinh viên mới ra trường mà chưa có công ăn việc làm, chưa công ăn việc làm chưa ổn định hoặc chưa công ăn việc làm, đến dự nghe nó nói thì thôi rồi. Thôi rồi, hay lắm. Họ nói nó có khoa nói, mà nó nói thì kiếm tiền không khó, làm giàu rất dễ. Và cả nghìn người với nhau cứ thế kiếm tiền không khó, làm giàu rất dễ. Xin thưa các vị, kiếm tiền không khó mà không lao động chân chính chỉ có đi lừa đảo thôi. Mà đi lừa đảo thì sớm muộn gì cũng gì? Hai tay tra vào cái lắc bạc số 8 nhỏ nhỏ xinh xinh trắng muốt kia thôi các quý vị. Rồi đi bóc gì? Bóc lịch và ăn cơm. Đấy, ăn cơm tù thôi. Gần đây chúng ta thấy trên mạng xã hội đăng cái tin cái cậu gì mà nó đi học nước ngoài, nó cũng nổi tiếng đấy, về công nghệ thông tin, về các thứ rất là giỏi. Nhưng về Việt Nam thì có vài năm thôi nó lừa người ta đến hàng mấy nghìn tỷ. Kinh khủng chưa? Thế bây giờ mà những người mà bị nó lừa, bây giờ lấy đâu tiền mà nhà nước không có trả cái đó? Nhà nước, chúng ta nhớ nhé, những cái tiền đó là nhà nước không đứng ra bảo lãnh, nhà nước không có trả cái tiền đó. Chúng ta ngu, chúng ta chịu, chúng ta tham, chúng ta chịu thôi. Đấy là một cái kênh đánh bạc đỏ đen của những kẻ tham lam không có trí tuệ mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta chớ bao giờ tham vào những cái trò đấy. Ôi thầy đây này thấy thế thôi, là sư đấy, mà thỉnh thoảng người ta đến, người ta còn mồi chài thầy ơi, thầy mua cái gói này, mua gói nọ, mua gói kia. Thầy chả cần phải làm cái gì, thầy chỉ cần bỏ ra khoảng 200-300 triệu thôi á, một thời gian sau thầy thành tỷ phú. Mình cười, mình bảo tôi đi tu rồi tôi cần gì làm tỷ phú. Nó bảo có chứ, các thầy cũng phải có tiền mới xây chùa được chứ. Bảo tôi xây chùa đã có tín đồ Phật tử, có nhân dân hộ pháp rồi. Nó bảo nhưng mà các thầy bỏ mấy trăm triệu ra thôi. Một năm sau là các thầy đã có đến mấy chục tỷ rồi. Mình nghĩ trong bụng, nếu mà kiếm tiền nó dễ thế đâu cô phải đi lừa người khác. Các cậu phải đi lừa người khác làm gì? Cậu bỏ ra mấy trăm tỷ, năm sau các cậu có mấy chục tỷ rồi, các cậu bỏ mấy chục tỷ ra, các cậu đã có mấy trăm tỷ, các cậu bỏ mấy trăm tỷ ra, ba năm sau các cậu có mấy ngàn tỷ rồi. Thì cả đất nước Việt Nam này cần gì phải làm kinh tế? Đảng nhà nước chúng ta thì sao bỏ tiền ra mà đi mua cái đấy để cho dân giàu nước mạnh, cần gì phải đi kêu gọi đầu tư rồi phát triển nông nghiệp, nông thôn, các thứ, đủ các thứ thì làm gì? Đúng không? Làm gì trên thế giới, làm gì có cái chuyện ăn không ngồi rồi thế mà làm giàu? Cho nên mình cười mà thôi thôi thôi, nhà chùa thì không có số làm giàu, nhà chùa không có số thành triệu phú tỷ phú. Cho nên thôi các cô đi chỗ khác, các chú đi chỗ khác. Đấy, thầy biết là mấy năm trước cũng có vị sư bị lừa mua cái gì đấy, cái Bitcoin cái gì gì đấy. Đấy, cũng có đấy, có bị lừa mua. Khổ nó đến nó nói khéo các Phật tử. Các Phật tử mua rồi, các Phật tử nổi tài khoản lên rồi, các Phật tử đến nói với các thầy, thầy của mình, sư phụ của mình ở chùa là thầy ơi, đấy tài khoản của con này nó nổi tiền. Thế các thầy thì hiểu biết pháp luật gì? Không sâu. Lại hiểu biết về xã hội gì? Cũng chưa nhiều. Tin vào Phật tử của mình, và Phật tử mình mua tài khoản nổi lên đầy ra đấy. Cũng tin vào, ừ thì thôi. Nhoan nhắp bao nhiêu năm, nhoan nhắp được chút tiền để sửa chùa, sửa chiền ra đi. Nghĩ là gì? Có khi thôi, mua một cái quả này là sau khi 6 tháng sau, 5 sau có tiền để xây lại chùa mới, thì không cần phải là sửa đảo ngoái nữa mà xây hẳn chùa mới. Nhưng mà thôi, mấy tháng sau đứt luôn. Cái này thầy biết là cũng có người bị dính. Đấy. Cho nên đấy, nó thay đổi. Từ cái chỗ bán hàng đa cấp thì vừa qua Bộ Công an, Đảng nhà nước chúng ta chỉ đạo Bộ Công an cũng giáo giết và bắt rất nhiều. Lừa đảo tiền ở trên mạng với là cái hội bán hàng đa cấp bị truy lùng và bị bắt rất là nhiều. Cho nên bây giờ nó tìm đủ mọi cách, nó ra cái nhiều những cái phương thức lừa đảo khác. Nên như lúc nãy Phật tử này, Đan Phượng đi nói là cái hội gì đấy, hội tự chủ tài chính này. Đấy, hội tự chủ tài chính, đấy nó cũng là một cái biến tướng khác đấy. Chắc chắn 100% đây đều là lừa đảo. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có chớ có ai nghĩ rằng chẳng có một cái gì đó kiếm tiền nó dễ như thế cả. Xin lỗi các vị, gửi tiền ngân hàng là cái gọi là đảm bảo nhất. Nhưng nhiều người, có người vẫn bị mất tiền. Vẫn phải đi kiện cáo hoài, kiện cáo mãi, lên xuống. Đấy. Cho nên cái tài khoản là mới yêu cầu, tài khoản ngân hàng phải yêu cầu bảo mật, không được đưa cái mật khẩu cho ai là như thế. Không được cho ai biết cái mật khẩu riêng cá nhân của mình là như thế. Người ta biết, người ta vào là người ta gì? Bây giờ hacker mạng rất là giỏi, nó biết số mật khẩu tài khoản của chúng ta mà cái thôi nó rút tiền như là mình rút tiền luôn. Đấy. Cho nên chúng ta đi ngân hàng là ngân hàng nhà nước hay là ngân hàng ở bên ngoài được nhà nước cho phép, chúng ta thấy cứ vài tháng họ lại yêu cầu chúng ta thay đổi mật khẩu một lần là như thế các quý vị. Đấy chính là gì? Bảo mật. Đấy. Hay là đi rút tiền thế, các cụ ở thành phố mà già già có con cái nó làm cho một cái thẻ. Đi rút tiền thì mình không thấy số, không bấm được, đừng có bảo người ta bấm cho. Lại đưa cái thẻ rồi bảo thôi, bảo người bên đứng bên cạnh thôi bấm hộ bà cái, bà mắt bà tối bà không nhìn thấy, thế bà ấy bà đọc số đi. Gặp phải cái người hiền lành tử tế không sao, gặp phải người tham á, nó bấm một lần nó nhớ thì lần sau nó đến cây ATM nó bấm, cứ bấm cái số đấy vào nó rút thì mình chết toi. À, hoặc là nó tìm cách, nó sau này nó tìm cách nó hacker nó lấy chết toi. Bây giờ nó còn lừa cả trên điện thoại nữa nhá. Nó gọi điện nó yêu cầu mình á bấm vào cái số đấy gọi, thế là tự nhiên nó bằng cách nào đó nó trừ sạch tài khoản của mình ở trong tài khoản. À, năm ngoái có cái trường hợp ở Hà Nội, mấy anh em ở phòng PA02 công an thành phố Hà Nội lên tận đây điều tra, hỏi là Phật tử nhà thầy có nhiều người bị mất tiền không, bị lừa không? Khóa tu mùa hè, nó đăng tin là nó lừa khóa tu mùa hè của chùa Khai Nguyên và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. đồng tổ chức. Thế là một số những Phật tử lên trên mạng nghe là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chùa Khai Nguyên tổ chức khóa tu mùa hè cho các cháu. Mà chùa Khai Nguyên thì tổ chức khóa tu mùa hè thì uy tín nhiều năm nay rồi. À, bây giờ là kết hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa thì là càng uy tín nữa. Thế là gọi điện lên cho nó thì liên hệ qua lại. Thế nó bảo là bây giờ xác định là nhận giáo hội và ban tổ chức nhận con của chị vào, của bà vào, của bác vào, và vào khóa tu mùa hè của chùa Khai Nguyên và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi, tổ chức năm 2024 rồi. Thế nhưng mà bây giờ ban tổ chức là có cái quà lưu niệm. Lúc đầu này nó đưa cái quà lưu niệm mà một cái tượng Phật hay một cái tranh Phật, một cái gì gì đó. Nó khoảng 5 triệu, 10 triệu gì đó. Nó bảo thì bây giờ phải gọi là bác phải đặt cái này để làm tin. Xong thì làm tin xong khoảng độ tầm một ngày sau hoặc mấy tiếng đồng hồ sau đó thì ban tổ chức sẽ đi lại gửi trả lại cho bác cái tiền đó. Nó khôn như thế. Thế là có cái vị này gửi cho nó, lần đầu gửi nó tiền thì đúng mấy tiếng đồng hồ sau nó lại trả lại tiền nó và xác nhận. Ban tổ chức đã xác nhận là việc nhập học khóa tu mùa hè của anh chị, của gia đình cho các cháu đã thành công. Giáo hội đã xác nhận, ban tổ chức đã xác nhận, cho nên bây giờ trả lại tiền. Xong được một tí nữa thì lại có, nó lại gọi đến, nó bảo là bây giờ là, sau khi nhận rồi nhưng bây giờ tiếp tục để cho vào một cái nhóm nào đó, cho xếp vào tổ và nhóm nào đó thì tiếp tục phải mua một cái gì, một cái đặt cọc một cái gói này tăng lên hàng trăm triệu, hàng trăm triệu. Thế xong được khoảng một tí nó lại gì, nó lại gọi điện nó bảo xong rồi, nó lại trả lại 100 triệu đấy. Hôm sau nó lại gọi nó bảo có cái gói này này, có cái mặt hàng này, có cái đồ lưu niệm này, các thứ này của ban tổ chức. Thì bây giờ là phải xếp xong rồi thì bây giờ phải mua cái này. Xong rồi thì hai lần trước nó trả tiền rồi, cứ nghĩ là lần này nó lại trả. Lần này nó chơi một quả là gì? 1 tỷ cơ. Nó không chỉ một quả, khi được 1 tỷ rồi thì nó lại tiếp tục nó chơi một quả là 2 quả tiếp theo nữa. Thế là chuyển cho nó 3 tỷ đồng. Chuyển 3 tỷ đồng để nhập và học cho con học khóa tu mùa hè. Ngủ thế chứ lệ. Trên đời không có ai ngu như thế. Mà những người có tiền giàu như thế chắc chắn là họ rất là khôn. Nhưng mà tại sao mà lúc đấy họ ngu thế? Đúng không? Đấy. Nhưng mà đấy, chúng ta biết là ở thế gian này mà người thông minh lại còn có người gì? Có người thông minh hơn là như thế. Nó lừa một cách khéo léo. Mà đến khi chuyển đến 3 tỷ rồi mới giật mình, có khi mình bị lừa. Gọi điện lại cho nó thì: thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thôi chết rồi. Chết rồi. Lúc đó gọi mấy cuộc đều như thế. Lúc đó mới đi báo công an. Báo công an thì công an điều tra mấy chủ của nó tít bên gì? Bên Campuchia cơ. Nó không đặt ở Việt Nam. Đấy. Cho nên anh em PA02 lên đây hỏi thầy là các xem các Phật tử nhà thầy có bị nhiều không? Thế mình hỏi may nhà mình không ai bị. Mà đấy là toàn những người chưa lên nhà mình bao giờ. Nhưng thông qua xem ở trên mạng thôi, nghe trên mạng thôi các thứ rồi. Thế là đi vào tò đăng ký luôn. Phật tử nhà mình may không bị người nào. Hay là cũng có thể có người bị là xấu hổ không dám nói, không biết. Nhưng Phật tử nhà mình thì lên chùa đăng ký thẳng rồi, cần gì phải qua đấy đâu. Đấy. Hình thức lừa đảo ở trên mạng xã hội bây giờ nó rất tinh vi. Các Phật tử chúng ta hết sức là cẩn thận. Đây cũng là một bài học rất thiết thực trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Không có là mất tiền mà người ta còn chửi cho là ngu. Tham. Do tham, do ngu thì mới chết. Ai bênh? Đúng không? Đừng muốn người ta chửi thì tốt nhất đừng có tham. Ngu thì có thể, nhưng nếu không tham thì sẽ không bao giờ bị người ta chửi cho. Thế nhá. Câu hỏi đấy thế nhá. Cũng đều là bài học thiết thực trong cuộc sống đấy nhá. Một Phật tử nữa hỏi: kính chào thầy, hiện tại con đang rất khổ đau vì chuyện tình cảm. Ồ, cái bệnh này nhà cháu chịu chả có thuốc chữa đâu. Bệnh tình cảm đi hỏi thầy chùa thì thầy chùa làm sao mà có thuốc chữa. Để xem nhá, bệnh tình cảm phát sinh từ đâu nhá, đọc xem. Con là Nguyễn Thị Thu chấm chấm chấm, thôi có tên ở đây nhưng mà thôi giữ cho thế. 20 tuổi, 20 tuổi, bệnh này thì chắc là gì? Thôi nhé anh ơi, nay ta đã xa thật rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Đã yêu nhau thì sẽ đau khổ nhiều. Bệnh tình cảm thì mà 20 tuổi thì lại đoán là chắc là bệnh đấy thôi. Mà bệnh này là hỏi sư thì nhà sư thì cũng bó tay luôn. Xem, đọc tiếp xem nào. Con có gửi một lá thư chi tiết về câu chuyện của con qua một thầy, nhờ thầy gửi đến thầy ạ. Con xin thầy cho con một lời cầu nguyện hồi hướng cho con là Nguyễn Thị chấm 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 và anh Nguyễn Đức chấm 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 26 tuổi. Đấy, mình đoán không sai, chứng tỏ nhà chùa gần có thần thông. Thôi vui đấy thôi, cái này không phải là có thần thông nữa, nhưng mà đọc vào đề thì nghe nó kiểu kiểu như thế rồi. Thầy cầu nguyện cho chúng con sẽ được quay về yêu thương nhau và cùng tin Phật Pháp ạ. Con đã phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày ít nhất một quyển được khoảng 10 tháng nay ạ. Đọc kinh mà hồi hướng cho hết thất tình, cái này thì khó đấy. Quả này Bồ Tát Địa Tạng giải quyết thế nào chứ con là con chịu, con bó tay luôn. Chúng con đã phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng mỗi tháng ít nhất một quyển được khoảng 10 tháng nay ạ. Chúng con nhờ Phật Pháp mà giúp liên lạc và gặp gỡ nhau được đến tận giờ. Nhưng về hôm qua anh lại im lặng với con. Hơn một năm qua con thiền 30 phút mỗi ngày và con cũng cố gắng phóng 1 kg, phóng sinh 1 kg ốc vào. Không, người ta biết nào thì đọc thế mà. Cố gắng phóng sinh 1 kg ốc vào rằm và mùng 1, tức là mỗi tháng được 2 kg. Không, các cháu có khi đang là sinh viên, đang đi học mà thế là tốt lắm rồi đấy. Thế là quý hóa đấy. Bớt ăn, bớt mặc, bớt tiêu, phóng một sinh 1 kg ốc đối với các cháu đang là sinh viên đã là một vấn đề cực thiện, tức tốt rồi. Có những tháng đúng hôm con ra chợ thì lại hết, không đều được ạ. Có nghĩa là 1 tháng 2 lần, nhưng có những tháng thì ra chợ hết, không đều được. Con quen anh ấy cũng được 3 năm nay ạ. Tức là năm nay năm 20 tuổi, quen từ năm quen năm 17 tuổi à? Làm gì mà quen sớm thế? Con rất mong thầy cho con được gặp thầy một lần ạ. Cái này gặp thầy cũng bó tay chả giải quyết được gì đâu. Có rất nhiều điều con chưa giải quyết được hết trong lá thư này. Con đã phát nguyện đọc tụng kinh 3 năm. Thì giờ mới được 1 năm. Thì cố 2 năm nữa học xong đại học thì biết đâu lại anh ấy lại gật đầu luôn thì sao? Cố đi, học đi đã. Cái thứ nhất là học, cái thứ hai nữa là tu cho được 2 năm nữa đi. Giờ đây còn khoảng 2 năm 2 tháng nữa, mong từng ngày đấy. Nhớ từng ngày đấy, nhớ từng ngày đấy. Con cảm thấy mình kiệt sức quá ạ. Thôi cứ thỉnh thoảng được nghỉ kiệt sức lên chùa làm công quả với các sư cô, với các vãi, các Phật tử. Biết đâu khi mình làm công quả, ở chùa làm công quả thì tinh thần thoải mái, mình có cái thời gian nó yên tĩnh để mình suy nghĩ lại xem mình với anh ấy thực sự có đủ duyên không, anh ấy có thực sự yêu thương mình không. Nếu anh ấy yêu thương mình thì không để cho mình khổ như thế. Bây giờ tuổi mới còn 18 đôi mươi mà anh ấy để cho mình đau khổ như thế, thì sau này đi về sống chung một nhà, nếu như đủ duyên về sống chung một nhà, 2-3 năm sau 1-2 đứa con sinh ra, mình càng ngày càng già, càng sập sệ đi, anh ấy còn yêu thương mình nữa không? Lúc đó mình có còn cơ hội để làm lại cuộc đời nữa không? Khó lắm. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên gì cũng phải xem xét, bạn này cũng nên tỉnh táo mà xem xét lại cái chuyện tình cảm giữa mình và anh ấy nó có thực sự là gì, là tôn trọng, yêu thương và chia sẻ được với nhau lúc khó khăn, lúc buồn vui trong cuộc sống hay không. Còn nếu mà không ấy, cảm thấy gì gần gũi người ta mà người ta đem lại đau khổ nhiều hơn cho mình á, thì tốt nhất là gì, đường anh đi, đường em đi, cho nó đỡ khổ. Làm gì mà phải đau khổ khi mà người ta gì, người ta không quan tâm mình, không yêu thương mình một cách thật sự, mà còn xem kỹ xem, có khi này còn bắt cá 2 tay, 3 tay, 4 tay gì nữa cơ. Thì cái thành phần này thì gì, tốt nhất là gì, bye bye cho nó sớm. Đấy, xem. Phật tử này còn xin là, xin thầy cho con một lời chúc nguyện hồi hướng ạ. Con thật sự thương anh vì cả tình nghĩa mà chúng con đã dành cho nhau. Con mệt mỏi quá thầy ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con xin để lại thông tin của con ở phía sau ạ. Thôi được rồi. Chúc thì thôi, thì chúc thì thầy cũng chúc. Nhưng mà thầy vẫn khuyên trường hợp này là phải gì? Đừng có để trái tim mình rung động, đánh mất đi lý trí và cái nhận thức gì đúng đắn của gì, của con tim mình. Rung động khác nhé, nhận thức đúng đắn khác nhé. Rung động nó có thể nhất thời, nhưng cái lý trí để nhận thức á, một con đường dài nó lại khác. Có nghĩa là gì, cái cảm xúc nó có thể nhất thời. Nếu chúng ta không có lý trí để cho cảm xúc nó lấn át lý trí, nếu mà quyết định đúng đắn, cái đó là đúng thì tốt, không sao. Nếu mà sai lầm thì chúng ta ân hận là không kịp. Mà khi ân hận rồi thì có thể đã gì, đã dính rất nhiều tổn thương về tinh thần, về niềm tin và về cuộc sống của chúng ta rồi. Cho nên phải có cái lý trí, phải có cái sự nhìn nhận, sự phân tích. Cho nên ở ngoài đời xin lỗi các Phật tử, thôi nhà chùa xin 1-2 phút nói một chút thôi. Ở ngoài đời chúng ta mới có cái giai đoạn là gì? Tìm hiểu. Giai đoạn tìm hiểu gọi là, mình nói nôm na là giai đoạn yêu nhau đó. Giai đoạn yêu nhau đó chính là giai đoạn tìm hiểu, xem có hợp hay không. Anh ấy nhìn bóng bẩy ngoài ra như thế, nhưng cư xử gì, có giống như thế hay không? Ở chỗ đông người anh ấy quan tâm mình, anh ấy dịu dàng, anh ấy này nọ kia. Nhưng khi về nhà có 2 đứa với nhau, anh ấy có giống như khi ở trước mặt mọi người không? Nếu như mà trong trường hợp mà ở trước mặt mọi người anh ấy quan tâm mình, bạn ấy quan tâm mình, dịu dàng với mình và lo lắng cho mình, nhưng khi về tới nhà nó lại khác đi, thì trường hợp đấy là trường hợp sở khanh 99.9%. Sở khanh là gì các Phật tử biết không? Tức là nó không thật, nó lươn lẹo, nó lẻo lá. Nó gì? Nó chỉ cần đạt được cái mục đích của nó thôi thì nó gì? Nó bỏ chúng ta, bỏ rơi chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên các bạn gái nên để ý cái này. Các cụ 70-80 cũng nên để ý cái này. Không, 70-80 để ý cái này để làm gì? Để tu chứ không phải là để làm cái việc linh tinh gì cả. Ý là sao? Đi đến dự khóa tu như thế này mà có trước mặt chỗ đông đông mà gặp một cụ ông nào cũng 70-80 quan tâm tới mình nhiều quá thì mình phải lánh đi để mà gì? Thôi, ta không cần cái sự quan tâm của ông thái quá ở thế gian này nữa. Ta bây giờ 80 tuổi rồi, ta bây giờ muốn đăng cầu về với Phật rồi, tự nhiên ta dính đi chùa, ta dính vào cái của nợ này làm gì nữa? Tự nhiên là đi về là phải thổi cơm, thổi nước để hầu ông à? Một mình, một ngựa, một mình, một gì? Một xe. Một mình, một đoá sen ta về với Phật thì tội quá gì mà cứ phải tự nhiên lại rước họa vào thân. Đấy. Vì mấy năm trước có cụ 60-70 rồi còn lên hỏi thầy: "Thầy ơi, thầy xem cho con con đường tình duyên năm nay của con thế nào?" Thế mình nghĩ trong bụng lại cụ 60-70 tuổi rồi cụ quan là bảo nhà chùa xem đường tình duyên cho cụ thì chắc biết cụ còn như thế nào. Thế bảo là có ông ấy, ông hàng xóm, vợ ông mất mấy năm nay rồi, con thấy thương, ông ấy cũng chân thành, ông ấy lo lắng cho con nhiều lắm. Thầy bảo thôi cụ ơi, 20 năm nay cụ sống một mình với con với cháu như vậy, ông đã mất lâu rồi mà, cụ sống một mình với con với cháu 20 năm nay, hơn 20 năm nay rồi. Bây giờ muốn đi đâu thì đi, muốn đi chùa các con các cháu nó cho đi, muốn làm gì tự mình làm, muốn ăn gì tự mình ăn. Chẳng có cái tự do nào bằng cái tự do đấy nữa cả. Thế bây giờ tự nhiên lại đi vập vào ông ấy làm cái gì? Ngày chùa có khóa, có pháp hội, có khóa tu, muốn đi tu. Nó bảo là ở nhà thổi cơm cho tôi. Chẳng phải là ngu hay sao? Thế xong bảo nhưng mà người ta quan tâm con quá. Thì bây giờ người ta đang muốn bà đến thổi cơm cho người ta thì người ta đã quan tâm. Muốn bà đến để giặt giũ cho người ta sẽ quan tâm. Xong gãi đầu gãi tai một thứ. Thầy nói cũng đúng. Chưa gì ông ấy cứ bảo con sang thổi cơm xong rồi hai người cùng ăn cơm với nhau. Xong rồi anh ấy tắm rửa xong anh bảo là thôi cậu đi giặt hộ tớ bộ quần áo. Thì tôi bảo là đấy thấy chưa? Ở nhà có khi con cháu là hầu bà, bây giờ tự nhiên bà đi sang hầu người ta, cơm thổi cho người ta, quần áo người ta tắm xong rồi giặt cho người ta. Được cái khỉ gì nữa đâu. Cho nên thầy mới mắng cho thầy bảo thôi tu đi. Đừng có lằng nhằng vào cái mớ lòng bong đấy làm gì nữa, cho nó khổ ra. Rồi đến 60 tuổi, 70 tuổi người ta còn thất tình, lại lúc nào lại đến khi lại suốt ngày thơ tha thơ thẩn lại. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên thì chết toi. Đấy. Thế là bà cụ ấy nghe thầy cuối cùng này thì thế thì con nghe thầy, thôi con về con đã dứt khoát. Nhà ai nhà ấy ở, cơm ai người ấy thổi, áo ai người ấy giặt. Đấy, khổ lắm, nhiều người ở ngoài xã hội chúng ta cứ nghĩ là trong cái tình cảm thì nó lấn át đi, cuối cùng là thì không nghe thấy cái không để cho cái con tim nó có cái lý trí, nó suy nghĩ, nó thẩm xét lâu dài. Thì chúng ta thì chúng ta bước sai, chúng ta lại đau khổ thêm. Đó. Cho nên cái trường hợp ở ngoài đời thầy mới nói với các quý vị, ngoài đời giai đoạn tìm hiểu chính là gì? Tìm hiểu nhau, cái hay, cái tốt, hợp hay không hợp. Cho nên có những trường hợp yêu nhau đến 5-7 năm, thậm chí chục năm mà vẫn chia tay, nhất định không cưới. Là vì đến khi đó nó mới gì? Nó mới lộ ra hết nguyên hình của đảng nam hay của đảng nữ, nhà trai, nhà gái nó lộ hết ra rồi. Thì một đảng kia họ thấy cảm thấy không được. Nếu mà về chung sống với nhau trong một gia đình như vậy, có con có cái vào nơi chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Mà không hạnh phúc thì tốt nhất là gì? Chia tay sớm. Anh có thể có con đường riêng của anh, tôi có thể có đường riêng của tôi. hợp duyên đâu thì tính tiếp. Đấy. Không có lại sau này có con có cái và lại còn ra tòa ly hôn, nó khổ các con các cháu nhỏ ra. Đấy. Suy nghĩ cho nó kỹ. Các thầy là người xuất gia tu hành cho nên cũng không rành lắm cái việc này, chỉ xin tạm thời nói sơ sơ như vậy thôi. Nếu đúng thì các vị hưởng ứng, mà không đúng thì các cụ cũng đánh hai từ đại xá cho nhà cháu. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: bên gia đình chồng con cũng lập gia đình muộn, con gái của con nay cũng đã lớn tuổi nên con rất lo. Theo con được biết, các cụ truyền lại rằng trong nội tộc đời nào cũng có người không lập gia đình. Con đã đi xem rất nhiều nơi mà phần âm không có gì trách cứ cả. Vậy con phải làm sao? Xin thầy giúp đỡ. Con ở Nghệ An. Thì đi xem người ta bảo phần âm không có gì rồi thì hỏi thầy làm gì nữa? Thì đi xem người ta làm thầy, người ta soi được, người ta phán được rồi, mà người ta bảo không có việc gì nữa thì thôi. Chẳng phải đi hỏi thầy chùa chả biết cái đó. Nhà chùa chả biết thì nhà chùa không dám nói. Nói mà cái gì mình không biết mà nói không trúng, không đúng thì lại thành nhà chùa nói dốc, nói láo thì chết. Cho nên câu hỏi này thầy xin không trả lời dài, mà chỉ nói thôi, người ta xem thế là người ta bảo thế rồi. Không còn gì nữa thì cứ thế mà ăn mà làm bình thường thôi. Cái duyên, cái số của con nó đến lúc nào thì nó sẽ thông báo cho bố mẹ là con sắp cưới, thế lúc đó thì cưới cho nó, thế thôi. Còn nếu mà có tin Phật Pháp thì về cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng trợ duyên thêm, thì nó cũng rất tốt về mặt tâm linh cũng như là mặt trong đời sống của các con, các cháu và trong gia đình nhà chúng ta. Câu hỏi tiếp theo, tên con là Đỗ Thị Hồng, quê con ở Thái Bình, chồng con là Trường Nam, đã mất. Khi con mua nhà ở Đồng Nai vào ở cùng con trai, con có rước bát hương của gia đình của gia tiên vào thờ tự tại nhà ở trong Đồng Nai. Nay con lại về quê xây nhà, thì tại gia tiên các cụ hiện tại nhà con ở Đồng Nai, con gái đang thờ ạ, con trai con cũng ra Bắc ạ, thầy cho con hỏi. Con về Thái Bình ở, vậy bát hương gia tiên con nên làm thế nào cho đúng ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Thôi thì ở Đồng Nai người sẽ mang vào đấy rồi, nhưng bây giờ thì con gái vẫn ở đó, thì bây giờ hai mẹ con trai với mẹ ra ngoài này ở rồi thì mình bốc cái bát hương mới mình thờ thôi, có gì đâu. Đơn giản mà. Bốc cái bát hương mới phải mà thờ. Nếu mà tin tưởng vào nhà chùa thì lên chỗ phòng bất bác hương ấy, hỏi các sư ông, sư cô tư vấn cho xong, bốc luôn cho đến hôm pháp hội cuối cùng này thì mình mang về luôn cũng được. Hoặc là để sang tháng mình pháp hội Địa Tạng mình lên lấy rồi về cũng được. Để ở chùa khoảng độ một vài tuần cho nó ăn mày lộc Phật, cho nó mát mẻ thì càng tốt. Còn không thì về thì mình tự bốc lấy cũng được mà. Hướng dẫn cho tự bốc lấy cũng được, không sao, nó đơn giản thôi. Cẩn thận thì nhờ các thầy bốc cho thì để yên tâm thì cũng... càng tốt, không ảnh hưởng gì cả. Một Phật tử nó hỏi: bạch thầy cho con hỏi, con Hà Nội, bác trưởng nhà con, bác vợ bác ý bị ung thư phát hiện ra 2 năm rồi, bây giờ lại đến em trai cũng lại ung thư phổi phát hiện ra 3 tháng, bây giờ rất nặng, xong lại con trai trưởng bác ý cũng lại ung thư gan được 1 tháng 20 ngày đã chết. Ngày 17 tháng 1 năm 2025, có người bảo là phải làm lễ giải oan cắt kết, không là rất nặng. Vậy thầy giúp con, cứu con. Vậy thầy giúp con, cứu con biết ạ. Chắc là bảo cho con biết ạ. Con ở nhà hàng ngày cũng tụng kinh Địa Tạng ạ. Con bạch thầy, cả nhà chỉ có vợ anh con trai, chỉ có vợ anh con trai vừa mất là biết Phật Pháp. Mong thầy chỉ dạy cho gia đình nhà bác con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này bệnh thì đi bác sĩ thôi. Cái này thì thầy cũng đã nói khá nhiều rồi mà. Cái bệnh này bây giờ nó do nó ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm nước uống, ô nhiễm đủ thứ. Nó sinh ra căn bệnh này, theo các nhà khoa học, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, trên 70% căn bệnh ung thư là do cái đường sinh hoạt của chúng ta. Thế mà do cái đường đấy thì chỉ có phải đi bác sĩ thôi. Mà bác sĩ thì hiện tại bây giờ cũng chưa tìm ra cái thuốc đặc trị các căn bệnh ung thư này. Nếu mà người ta có tin tưởng vào Phật Pháp, thì bảo là sang tháng 2 này, Pháp Hội Địa Tạng dự kiến là tháng 2, hình như là mùng mấy, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10, và mùng 8, mùng 9, mùng 10, tháng 2, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Thế đến lúc đó thì bắt đầu lại phát tại chùa, lại phát là cái thuốc củ bạc hà, cái bài thuốc dân gian đó. Tuy là rất đơn giản, thì bảo các vị lên để trước là lễ Phật, cũng không phải mất tiền mất nong gì đâu, có mất tiền đi xe buýt hay xe taxi hay xe máy lên đây thôi, chứ các thầy cũng không có bắt lấy một đồng nào. Hay là phải lễ Phật là phải bỏ tiền, hay là phải mua lễ thật to, hay là bỏ tiền vào hòm công đức, hay là phải cúng dường nhà chùa muốn giúp đỡ, không có cái chuyện đấy. Cốt là đem thân lên lạy, đem đầu lên lễ trước Tam Bảo thành tâm, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho, để mình uống cái thuốc, bài thuốc dân gian này nó hợp thầy, hợp thuốc, sớm tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, để cho thân khỏe tâm an, để tiếp tục gánh vác cái sự nghiệp của gia đình dòng họ, làm chỗ dựa cho con cho cháu. Đấy, khẩn khấn nôm nôm na na thế thôi. Xong về phát nguyện là khi uống thuốc thì phải ăn chay, ăn chay trường á, cố gắng. Thèm thịt á thì cũng không được ăn. Vì sao? Thì cứ chịu khó uống xong 3 tháng đi, lúc đó xong ăn một bữa một yến cũng được, không sao. Ăn được không? Không ăn được, đúng không? Nhưng trong giai đoạn uống thuốc là bắt buộc phải ăn chay. Vì ăn chay thì nó giúp cho cái tác dụng của thuốc á, nó như là thang á, thuốc đi với thang, thuốc nam các cụ ngày xưa vậy, thuốc với thang, có những thứ phải ăn kiêng thì nó mới khỏi. Ví dụ như các cụ ngày xưa mà uống thuốc nam là phải gì? Phải kiêng rau muống. Vì sao phải kiêng rau muống? Vì ăn rau muống vào nó gì? Nó phá cái thuốc nam, nó sẽ cái công dụng của thuốc nó không được toàn vẹn 100%. Đại khái thế. Đấy, hoặc là cũng có những loại thuốc này, những người bị bệnh thấp khớp á, uống thuốc thì phải kiêng ăn thịt cá chép, kiêng ăn thịt ba ba, kiêng ăn những cái loại hải sản mà gì nó hay sống ở dưới sát với bùn, như là ba ba, cá chép nó thường nó sát với bùn ấy. Đấy, hoặc là kiêng đi lội gì, lội bùn, lội nước. Người mà bị bệnh thấp khớp nặng á mà gì, lội bùn lội nước là về là biết ngay đó. Hoặc là gì, người bị bệnh gút thì kiêng ăn thịt gì? Thịt chó, thịt bò. Những cái loại thịt mà có nhiều vitamin A, ăn vào một cái thì nó biết ngay. Đó, đại khái thế. Thì cái phương pháp uống thuốc, bài thuốc dân gian đó, để trợ duyên cho việc chữa bệnh của mình, đó chính là gì? Ăn chay. Trước hết là để tỏ cái tấm lòng thành của mình với Tam Bảo, với Phật Pháp. Mình lên lễ Phật để xin với Tam Bảo, xin chư Phật Bồ Tát là cho tín chủ con họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, xin phát nguyện là ăn chay 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng trong giai đoạn con uống thuốc để chữa bệnh, cầu nguyện Tam Bảo thủy tử chứng minh gia hộ cho tín chủ chúng con được nghiệp chướng tiêu trừ, báo chướng tiêu trừ, bệnh chướng tiêu trừ, để cho con được gì? Sức khỏe, thân khỏe, tâm an, ABC gì đó. Nói hay được thì cứ nói hay, thầy thì không khéo mồm thì không nói được hay, hướng dẫn sơ sơ như thế thôi. Đấy, đại khái là gì? Mình lên lễ Phật là mình phải tỏ được cái tấm lòng thành của mình với gì? Với chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần. Mình biết cái lỗi lầm của mình do vô tỷ kiếp trước đến nay đã gây tạo. Xưa kia con tạo bao ác nghiệp, đều vì vô thủy tham sân si. Từ gì? Từ thân. Thân thì do ra có gì? Có ba tội là gì? Sát, sinh, trộm cắp và tà dâm. Bởi khẩu, khẩu thì có gì? Nói dối, thêu diệt, đôi chiều cùng lời húng, hung ác. Có tức là bốn khẩu, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu đó. Đó, còn ý thì gì? Có tham lam, sân hận và ngu si. Cho nên mới sám hối là con xưa gây tạo bao ác nghiệp, đều từ vô thủy, tham, sân, si, hay là đều từ ba nghiệp phát sinh ra, ba nghiệp là thân, khẩu, ý đó. Nay đối trước Phật xin sám gì? Sám hối. Mà cái sám hối của chúng ta phải thể hiện ra là phát nguyện uống thuốc một tháng, hai tháng, hay ba tháng, con sẽ phát nguyện ăn chay, nương lòng từ bi của Đức Phật, học theo cái lòng từ bi của Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư, coi mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình và của người thân của mình, cho nên phát nguyện ăn chay. Đấy là về mặt gì? Về mặt đạo đức, về mặt tâm linh, về mặt gì? Tôn trọng Phật tính của tất cả chúng sinh như Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tức là tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Trong giai đoạn chúng ta bị bệnh ấy, có nghĩa là cái nghiệp xét từ cái gốc là cái nghiệp của chúng ta gì? Nó lớn. Cái phúc chúng ta đã giảm, cho nên mới mắc vào những căn bệnh quái ác ấy. Để xét về bản chất nhé, cái nguồn gốc nhé, thì do cái nghiệp của chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn tiêu nghiệp thì cách đầu tiên là phải năm vóc lễ sát xuống đất. Năm vóc là gì? Chán này, hai tay này, hai chân này, tức là phải quỳ mọp xuống dưới đất ấy. Đừng có đến là nghênh nghênh ngang ngang đối trước Tam Bảo rồi vẫn nghênh ngang cho ta là gì? Là trên ta, là hết ta, là nhất ta, là trí tuệ ta, là giỏi giang ta, là ABC này nọ. Đi vào chùa nghênh nghênh ngang ngang cứ bỏ tay sang xin lỗi các vị, bỏ tay sang sau đít để đi á, nói hơi đau một tí như thế. Ý là ta gì? Vô thần á, ta không có tin tưởng gì á, chết sớm thôi. Còn người ta lễ Phật là người phải cảm thấy gì? Xưa kia con tạo bao ác nghiệp, đều vì vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, nay đối trước Phật xin sám hối. Mà sám hối ở đây là gì? Là phải tận lòng thành, chọn lòng kính. Sám là gì? Gọi là sám trừ tội trước đã qua. Hối là gì? Là nguyện là không tái phạm lại gì? Lại những cái việc làm xấu ác hiện tại cho đến về sau. Ít nhất là trong giai đoạn mình phát nguyện uống thuốc chữa bệnh vài tháng ấy. Đó, cho nên mấy tháng uống thuốc đó, ăn chay về mặt tâm linh, tôn trọng mạng sống, tính linh của tất cả chúng sinh là như thế. Đây về mặt tâm linh. Còn về mặt khoa học, về mặt y học là gì? Giai đoạn chúng ta uống thuốc đó mà mình ăn chay, tức là cái nó ức chế cái tế bào ung thư gì? Nó ăn cái đấy, nó ăn những cái đồ đấy. Gọi là nồi nào úp vung đấy, các cụ ngày xưa nói rồi. Cho nên các tế bào xấu á, bẩn ấy thì nó phải ăn những cái gì? Những cái gì mà nó thì cơ thể chúng ta không ăn, nó không dùng, nó mới thải lại, nó cô vào cái chỗ đấy thì nó ăn. Nay chúng ta thì không mớm mồi cho nó ăn nữa, bỏ, nói nôm na là bỏ đói nó. Vì nó thích, rất thích ăn gì? Ăn những cái đồ càng béo càng bổ, tế bào ung thư càng thích. Cho nên chúng ta thấy những người giàu có mà khi phát hiện ra bệnh ung thư mà tẩm bổ, cứ sâm mà táng, cứ hải sản, cứ những cái đồ gì bổ béo nhất ở trên thế gian mà gì mua mà dùng, thì trường hợp này ý e càng nhanh. Ỏ e là gì? Sao? Chết hả? Đấy, chúng ta thấy người nghèo nghèo họ không có tiền để ăn á, Có khi họ sống 5 năm, 10 năm, thậm chí có trường hợp sống 20 năm. Nhưng có cái trường hợp mà giàu có tầm bổ đấy, nhiều á, có khi vài tuần chết, vài tháng chết. Cho nên ấy, nó rất khoa học ở cái chỗ thì khi chúng ta ăn chay, nó ức chế các tế bào, mình nói nôm na cho các Phật tử hiểu, mình bỏ đói nó. Đang khi nó đang bị bỏ đói rồi thì uống cái thuốc, cái bài thuốc dân gian củ bạc hà và lá đu đủ vào thì nó có một cái chất, các nhà khoa học họ cũng phân tích là cái chất ở trong lá đu đủ và ở trong củ bạc hà nó có cái chất là gì, nó khử trùng tẩy độc, nói nôm na cho nó dễ hiểu như thế, còn cái tên khoa học nó nhiều lắm, không thầy không nhớ hết được đâu, nhưng nói nôm na là khử trùng tẩy độc và những cái độc hại và những cái loại virus cái ấy lạ ở trong tế bào lạ trong cơ thể chúng ta, tức là ung thư đó, nó gì đẩy ra ngoài. Khi bị đẩy ra ngoài, chúng ta bỏ đói nó rồi, không cho nó ăn thức ăn của nó yêu thích rồi, nó đói rồi, nó yếu rồi, thì chúng ta đem quân đến gì? Đem quân để đánh nó, giải phóng nó, đẩy nó ra ngoài cơ thể của chúng ta. Và mấy tháng sau đi khám lại và các bác sĩ mới thấy lạ và uống thuốc gì, bảo cha uống thuốc gì, chữa ở đâu, bảo cha chữa ở đâu, ở nhà thôi, chỉ có ăn chay, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật và uống cái bài thuốc dân gian đơn giản. Hỏi mất nhiều tiền không? Chả mất đồng nào, chỉ mất có mấy nghìn tiền xe buýt thôi. Đi lên lấy thuốc thôi. Nhiều người khỏi các vị. Thì tất cả không phải ai cũng khỏi. Thì chúng ta biết mà. Mỗi người có một cái mệnh riêng. Cái mệnh của họ còn hay không? Mệnh còn thì nhất tâm thì mới còn. Mà cũng có trường hợp mà có khi mệnh hết, đi xem mà bẩm mệnh hết. Nhưng mà mình tu nhân tích đức hành thiện, trong cái lúc đó mình tu tập để phóng sinh tu phúc, mình lại được gì? Tăng phúc tăng thọ. Tu theo Phật Pháp có thể làm chủ vận mệnh, chuyển nghiệp được là như thế các quý vị. Thế trường hợp này cũng có xảy ra, trong cuộc sống cũng có xảy ra. Cho nên trường hợp này thì khuyên là thôi về cứ nói xem, người ta có niềm tin thì người ta lên, người ta lễ Phật, người ta thỉnh thuốc về người ta uống. 2 tháng, 3 tháng gì đó xem như thế nào. Còn thầy thì cũng được chứng kiến rất nhiều người khỏi rồi. Có cái chú mà cũng hình lên cảm ơn, hôm đó lên gặp ngay thầy đứng ở ngoài cổng tam quan. Chú ấy đèo vợ đi xe máy lên, nhìn người cũng vẫn còn yếu yếu. Nhưng mà chú bảo nhìn thấy thầy là cứ phải chạy sang để quỳ xuống để lễ, thì bảo là không được lễ ở ngoài đất. Nhưng chú cứ lễ, chú bảo thầy là gì? Là ân nhân thầy cứu sống con. Thế mà không, nhà chùa có cứu chú đâu. Không thầy ạ. Mới có hơn tháng trước thôi, con không ăn được, không nói được. Con nằm bệnh viện ca là hơn 6 tháng rồi. Người của con, thế chú đưa cái ảnh đây, thầy con cho thầy xem, móc cái túi ra cái ảnh. Cho thầy xem cái bức ảnh là đúng là mình, cũng giật mình. Tất cả những cái khối nước, gọi là cái u, cái khối nước, nó lên đầy trên mặt, trên cổ. Có một cái to nhất gần như bằng bắt con, nó chèn cổ của chú này. Chú bảo cái to nhất mà con đau nhất, con không ăn, không uống được, uống nước không được. Nó to như gần bằng cái bát con ấy. Năm tay nó chèn cổ phùng hết rồi. Chân tay của chú thì rộp hết lên cứ như cái chén uống nước, hoặc như cái chén con, như cái ngón chân cái, ngón tay cái, tay út nó rộp hết cả người lên như thế. Thế khi bà nghe người ta giới thiệu, bảo vợ lên lấy thuốc cho mình, bảo người nhà lên lấy thuốc. Chú uống vào 2-3 ngày xong càng thấy nó đau lên, đau tăng thêm nhiều hơn. Nhưng mà vẫn cứ tin tưởng để uống xong đến ngày thứ 5, thứ 7 gì đấy, thấy nó đỡ dần, nó tỉnh táo và uống thêm khoảng hơn tháng thôi. Thế là từ bên hình như chú này bên Mê Linh thì phải, Mê Linh hay Gia Lâm gì đó, nó ở mạng bên Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm gì đó. Nhưng mà thầy nhớ hình như Mê Linh. Hôm đấy là còn đi lên chùa là còn... tự đèo xe máy ở vợ từ Mê Linh được lên đây nữa, mà trước đó có tháng thôi, hơn tháng thôi là còn nằm ăn không ăn được, nuốt không nuốt được. Thế là nhưng mà khi quan trọng nhất hôm lên thì nhìn là không còn tất cả cái hạch, không còn tí nào nữa, không còn tí hạch nào nữa, kể cái hạch chỗ cổ là gì cũng teo vào hết, nó chỉ còn cái bọng nước nó ra, nó nhăn nhăn nữa thôi, còn không còn tí hạch nào nữa, nó nhanh thế cơ mà. Đấy là người gọi là mắt thấy tai nghe được chứng kiến người bệnh đấy các quý vị. Cho nên thì tất cả cái này nó là cái nhân duyên. Thôi các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương. Khoa học thì mình cũng khoa học thì mình phải đặt lên số 1 rồi. Những cái bệnh như thế là khoa học là số 1 rồi. Nhưng mà khi khoa học mà không thể giải quyết, cơ thể của mình nó không phù hợp với các loại thuốc ấy, thì thôi cũng chẳng mất cái gì, thì thử xem thế nào, tìm đến Phật pháp xem như thế nào. Ăn chay tụng kinh niệm Phật rồi. Thế thôi, đơn giản. Được thì là cái tốt, mà không được thì mình cũng đỡ phải ân hận. Xuống suối vàng này cũng không phải ân hận gì nữa, mà thậm chí xuống dưới đó, như trong kinh Địa Tạng nói, có khi Diêm Vương còn gì xếp mình vào cái phòng VIP mà cho mời một bữa gì, bữa cỗ ngon lành, sang bảo với Ngưu Đầu Ngục Tốt Hắc Bạch Vô Thường là: này các ngươi, cái trường hợp này này, ta xét thấy gì, cái tội tuy nhiều đấy, nhưng mà mấy tháng gần đây ta thấy nó biết lễ Phật, biết sám hối, biết ăn chay, biết tụng kinh, biết hướng thiện. Cho nên thôi, xét công với tội, tội thì cũng nhiều đấy, nhưng trong kinh Phật dạy là niệm một câu Phật hiệu tiêu gì? Tiêu 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên chúng sinh quay đầu là bờ, bỏ đầu đao xuống, lập tức thành Phật. Nay các ngươi hãy mời vị đó một bữa cơm, xong đó thì dẫn thần thức của họ đi lên đầu thai vào cõi người cõi trời, cho nó hưởng phúc ở cõi người cõi trời. Nhớ dặn nó đời sau sinh ra làm người, nhớ gì? Nhớ tín kính Tam Bảo, tu tập thiện pháp, làm người hiếu thảo nhé. Thế là xong. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, con ở Bắc Giang, con có một câu hỏi kính mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con gái con không dùng bàn thờ nữa, lý do muốn thay bàn thờ mới, vì bàn thờ cũ cũng hỏng rồi, nên thầy có cách nào chỉ bảo cho con được biết ạ? Con xin tri ân công đức của thầy, con xin giấu tên ạ. Khổ, cái này cũng phải hỏi nhà chùa. Khổ, ăn không được cũng hỏi, uống nước không được cũng hỏi. Cái bàn thờ nó hỏng rồi thì thay cái bàn thờ mới, có cái gì đâu các cô. Khổ, cái này nó rất đơn giản trong cuộc sống, mà làm gì cũng phải hỏi nhà chùa cái này nữa. Cái bàn thờ nó hỏng rồi thì thay nó đi, thay cái mới đi, có cái gì đâu, đơn giản. Có tiền hay không mà thôi. Có tiền thì, nhưng bây giờ nó cũng rẻ mà. Cái bàn thờ bây giờ nó khoảng 5-7 triệu, chục triệu. Nếu bàn thờ bằng cái gỗ hương đá, bằng gỗ vụ bây giờ, ở tại gia trong cái bàn thờ có chân đẹp mút, nó khoảng 12-15-20 triệu là đẹp mà. Đấy là chúng ta mua sẵn thì như thế. Nhớ còn đặt thì nó vô giá, có thể 100 triệu, có thể 200-300 triệu cũng có, tùy. Có điều kiện thì tùy, nhưng bây giờ nó bình thường, ngày xưa một cái bàn thờ bằng gỗ mít như vậy cũng phải 20-30 triệu, nhưng bây giờ bằng gỗ mít nó 7-8 triệu thôi. Gỗ hương đá Nam Phi hay là gỗ vụ thì nó khoảng 12-15 triệu, đến 20 triệu trở lại, tùy theo to hay nhỏ, kích cỡ khác nhau. Thế là được thôi. Nếu còn đóng cái bàn thờ treo thì nó chỉ khoảng độ 1-2-3 triệu bạc là đẹp muốt luôn. Đấy, nó cũng không tốn kém nhiều. Chứ nó cũ rồi thì thay đi được, cho nó yên tâm. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thờ phụng thần linh gia tiên thì chúng ta chính là để tỏ cái tấm lòng thì thành kính và đạo hiếu của người làm con làm cháu đối với ông bà tổ tiên. Làm được cái việc đó càng tốt thì phúc báu càng nhiều. Tổ tiên gia trì giúp đỡ cùng yêu thương độ cho nữa thì mọi việc âm dương chắc chắn nó sẽ tốt hơn là chúng ta không coi trọng cái việc đó vậy. Phật tử nó hỏi: con là Nghệ An, con nghe pháp thầy giảng lâu rồi và con cũng tụng kinh Địa Tạng, nhưng con tụng kinh của thầy Thiện Chí biên tập. Hôm con về chùa thỉnh kinh nhà chùa Khai Nguyên, nhưng con chỉ lệ phần đầu khai kinh và phần cuối hồi hướng, còn thân kinh con tụng con tụng theo kinh thầy Thiện Chí. Biên soạn có được không thầy? Có công đức không ạ? Con lệ hồi hướng cho con trai, con sớm có bạn gái để xây dựng gia đình. Nay cháu đã hơn 40 tuổi. U 40 là khó phết đấy. Con gái mà U 40 trở lên là hơi khó đấy. Thôi cũng cầu mong cho Phật tử này cùng gia đình sớm được sở cầu như ý. Con nhất tâm một ngày một bộ mà đến nay vẫn chưa có kết quả. Con tụng gần một năm và ăn chay. Hay tại con không tụng kinh chùa Khai Nguyên hàng tháng, con phóng sinh và cúng dường một tượng địa tạng ở Đại Tượng. Hôm con về Pháp hội địa tạng tháng 10, vì con tụng kinh cũ, quen mặt chữ, đọc nhanh hơn ạ. Việc thứ hai, con bạch thầy, con gái con gia đình chồng cho ở riêng lúc vào nhà mới. Con nhờ thầy chùa hướng dẫn bốc bát hương và con đã làm theo. Trên ban thờ có ba bát hương, một ở giữa bát hương Phật to hơn và cao hơn, to cao hơn và to hơn một ít. Còn hai bát hai bên là bát hương thần linh và bát hương gia tiên. Như vậy có được không ạ? Con kính ơn thầy cho con lời khuyên để con yên tâm. Lời hỏi của con diễn giải không được thành, không được rành mạch. Con xin kính thầy hoan hỷ bỏ qua cho con. Con xin tri ân công đức của thầy, bậc thầy Thiện Tri Thức giúp chúng con tu tập. Con xin giấu tên ạ. Kính mong thầy hoan hỷ ạ. A Di Đà Phật. Giấu tên thì nói với ai nhỉ? Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử ở Nghệ An, cái việc tụng kinh thầy biên tập hay tụng kinh ai biên tập cũng như nhau thôi. Nên chúng ta quen tụng kinh nào thì chúng ta tụng kinh đó cũng được, không sao. Nhưng mà tùy theo cái bản nguyện của gì, của mỗi quý thầy hành đạo. Nó phải theo cái bản nguyện nữa cơ. Khi mà quý thầy nào họ dịch ra bộ kinh nào, hội tập bộ kinh nào, họ chú tâm vào bộ kinh đó, họ nhất tâm vào bộ kinh ấy để hoằng pháp, để giáo hóa, để đem lại lợi ích cho chúng sinh, làm đại phương tiện để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ trên bước đường hoằng pháp và hành đạo ấy, thì có rất nhiều người theo, có rất nhiều người thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy. Khi có rất nhiều người theo, nhiều người đọc tụng bộ kinh ấy, thì nó tạo thành một cái sức mạnh tập thể về gì? Về cái năng lượng, về cái gì? Cái mình gọi là cái tâm linh á, và mình nôm na là cái năng lượng. Đấy, cái năng lượng, cái quang minh, cái công đức. Do những người trì kinh tập thể, càng nhiều người trì thì cái sức mạnh về tâm linh á, về năng lượng á, về quang minh, về công đức á, nó càng lớn. Thế còn kinh của Đức Phật á, thì vẫn một bộ kinh gốc đấy thôi. Nhưng dịch thì có nhiều người dịch nguyên Việt Nam, cái bản bộ kinh Địa Tạng dịch cho tiếng Việt thì có ít nhất cũng phải có 5-7 bản trở lên rồi các quý vị. Mà Việt Nam chúng ta thì có 2 bản mà bây giờ nhiều người thường đọc tụng nhất. Ngày xưa là bản dịch của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Và bây giờ thì cái bản hội tập của thầy thì chắc chắn sẽ là bản dịch đang được nhiều người đọc tụng nhất. Vì hàng tháng chúng ta in kinh và phát ra, các Phật tử họ đến họ thỉnh không dưới 3.000 đến 5.000 một tháng đâu các quý vị. Mà từ 2015 đến giờ rất nhiều. Có nghĩa là rất nhiều người đang cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Mà nhiều người cùng thọ trì đọc tụng á, thì cái sức của tập thể nó khác với cái sức của gì? Của sức tập thể ít người so với cái sức gì? Ít người cùng đọc tụng bộ kinh này trong cùng một thời gian. Cái này chúng ta tự cân nhắc thôi. Thế còn thì nếu các vị quen thì cứ đọc kinh kia không ảnh hưởng gì. Vẫn là kinh Phật cả mà. Đó. Thầy chỉ lấy một cái ví dụ giống như gì? Các chiến sĩ Điện Biên Phủ kéo pháo lên để đánh trận trên gì? Trận chiến Điện Biên Phủ mà. Một vài người kéo được khẩu pháo nặng lên trên đồi cao không? Không, mà phải nhiều người kéo. Vẫn là khẩu pháo ấy. Cái sức bắn và cái tầm bắn nó vẫn như thế. Nhưng mà điều quan trọng nhất, chúng ta có kéo được khẩu pháo lên để đặt vào cái ụ pháo để bắn hay không? Một người không kéo được, vài người không kéo được thì chục người, trăm người sẽ gì? Sẽ kéo được. Để quan trọng ở chỗ đó. Cho nên sở dĩ mà đi tụng kinh ở pháp hội như thế này, tham dự khóa tu mà tụng pháp hội như thế này, mà chúng ta tu được chọn 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 9 ngày thì cái sở cầu của chúng ta nó sẽ sớm được thành tựu hơn. Còn chúng ta cũng đến dự pháp hội, như dự một ngày đầu thôi xong lại về, cũng là đi dự pháp hội, nhưng đến dự một ngày thôi là về, mà một ngày đó có khi còn không chọn. Nghe pháp thì lúc thì tỉnh, lúc thì mơ, lúc thì thế là thế nào? Thế là sao? Đấy có phải là nghe pháp không? Ngủ ấy chứ nghe khỉ gì đâu các cụ, các Phật tử. Không phải là nghe mà là ngủ. Đấy. Ngồi được một tí thì mỏi. Đi ra rồi là đi vào. Đi vào rồi đi ra. Như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Thế làm sao mà bảo là con cũng tính là để con đi một pháp hội. Thầy giảng chưa xong đã đi xuống bếp rồi, đòi cơm ăn trước rồi, tôi đói rồi. Đấy. Ăn xong đến đầu giờ chiều vào tu đi gì. Ăn no quá, tức bụng quá, lên bãi cỏ gì nằm tỉnh tang chút xíu đã. Cũng là đi tu. Cũng là dự một pháp hội. Cũng kể là một pháp hội. Kể công với Phật. Cũng là một pháp hội. Cũng phải là đi một pháp hội. Đấy, nhân xem, trong pháp hội người ta thì chí thành chí kính, một lòng một dạ. Thầy giảng đến 12 giờ, hơn 12 giờ người ta vẫn không nao núng, vẫn bình thường. Mình thì đến 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ một cái đi ra đi vào rồi. Trong tâm thì như là kiến đốt hết rồi, như lửa đốt hết rồi. Làm sao có thể tính là tham dự một ngày pháp hội được? Cho nên cái điều quan trọng ở đây, mình muốn cầu một cái việc gì đó lớn lao thì phải tranh thủ những cái gì, những cái pháp hội đông người như thế này, tạo thành một cái gì, cái sức mạnh đại chúng, cái tinh thần, cái năng lượng đại chúng rất là lớn. Nếu chúng ta có đại thần thông, chúng ta nhìn thấy cái năng lượng của đại chúng tham dự pháp hội như thế này, nó lớn lao đến nhường nào. Tiếc rằng chúng ta chưa có đại thần thông để nhìn thấy, mà thôi các quý vị. Cho nên thầy mở ra pháp hội như này để chúng ta cùng tu tập, cùng dâng trọn cái lòng thành kính thanh tịnh của mình lên trước Tam Bảo để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, cứu giúp cho, tế độ cho, thương tưởng lũ chúng sinh ngu đần, ác nghiệp từ vô thỉ chúng con, các ngài giúp đỡ con, thương xót con, thương chúng con như những đứa con nhỏ dại dột, như gã cùng tử bỏ cha ra đi ở trong kinh Pháp Hoa ấy, nay mới biết quay về với Phật Pháp, quay về với chính đạo để tu tập. Tuy chúng con cũng chưa được thuần nhất, chưa được nhất tâm, chưa được tinh tiến trọn vẹn, nhưng xin Đức Tử Phụ hãy thương xót chúng con, đừng bỏ rơi chúng con, xin dùng phương tiện để khéo léo dẫn dắt chúng con, cho những lời cầu nguyện của chúng con được cầu được ước thấy. Ví dụ bệnh tật thì cầu sớm cho được tiêu trừ bệnh tật. Con trai 3-40 tuổi chưa lấy được vợ, nguyện cho nó sớm có người kết tóc xe duyên hợp tình hợp ý để các cháu nó lập gia đình với nhau, để chúng con bớt phần lo lắng, làm tròn cái trách nhiệm người làm cha làm mẹ, để có thời gian học tập và tu dưỡng người nhiều hơn. Đấy cũng là lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Đức Phật, dâng lên chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần. Chư Phật Bồ Tát không phải là người ban vui, ban phúc giáng họa cho chúng ta. Chắc chắn các ngài không phải là người ban phúc giáng họa, nhưng các ngài hoan hỷ, các ngài phóng quang tiếp dẫn tiêu trừ cấu nghiệp cho chúng ta, cái này là có. Thế mới gọi là chúng ta mới pháp môn tu của chúng ta, pháp môn tịnh độ. Pháp môn của chúng ta tu là gì? Gọi là pháp môn lấy cái gì? Cái tịnh tướng để nhập đạo. Chứ còn thiền thì lấy gì? Vô tướng để nhập đạo. Tức là gì? Đi vào từ cửa không, còn chúng ta đi ra từ cửa có. Mà có đây là gì? Cái có đây không phải là có để tham sân si, mà có để gì? Nương vào đó để chúng ta làm phương tiện tu hành. Cho nên mới có quái Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng vàng ròng, thất bảo tạo nên là như thế, lầu gác chàng phan hương lạ nhạc trời vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà quan trọng nhất là tất cả các bậc thượng thiện nhân và chư Bồ Tát, chư Phật ở thế giới đó không ai còn tham. Nhưng chúng ta bây giờ có chút là tham à? Có chút tiền là tham được có nhiều hơn. Có chút vàng là tham có được nhiều hơn. Có chút công danh lại muốn được tham được công danh nhiều hơn, vân vân và vân vân. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc có nhưng mà không tham. Tức là gì? Lấy cái tướng có nhưng mà tướng có thanh tịnh ấy thì để lập đạo, để làm cái chỗ sở y cho đại chúng nương vào để tu tập. Cho nên là chúng ta thì Phật tuy không phải là người ban phúc giáng họa, nhưng chư Phật Bồ Tát bằng cái công đức, cái thần thông tự tại của các ngài, có thể cũng giúp được cho chúng ta sớm được phá mê khai ngộ, sớm được thoát khỏi những đau khổ, những bệnh tật, những u buồn khổ đau trong cuộc sống này. Các vị biết ngày xưa thầy chưa xuất gia mà cơm không đủ mà ăn, áo không đủ mà mặc, lời nói thì chẳng ai tin. Như hôm rồi thầy nói đấy, cái ngày đi tu đi đến cái đường rẽ vào chùa Hương đó, ăn mặc rõ ràng là bảnh bao, nhìn cũng có đến nỗi nào đâu, tuổi mới lúc đó mới có 19-20, nhìn cũng dễ coi ra phết ấy. Nhưng mà vẫy cái xe nào cũng không có ai dừng lại để cho đi. Vì sao? Mình kém phúc, mình không có phúc, cho nên người ta nhìn vào mình người ta không tin, mặc dù nhìn mình cũng không đến nỗi nào. Ngày đó nó chưa mập mập như bây giờ, ngày đó nó còn xinh xinh, nhìn cũng được đấy. Ấy nhưng mà tại sao mà vẫy cái xe nào họ không cho đi, xe ô tô họ không cho đi, vẫy xe máy họ không cho đi, mà rõ ràng trong lòng mình rất là chân thành, chỉ muốn họ cho đi nhờ để mình gì sớm được vào bến đục để đi đò vào chùa Hương để xin xuất gia, để xin gặp các thầy để xin xuất gia thôi. Nhưng mà không ai cho đi, và kết quả là phải đi bộ đến chắc từ đấy thầy nghĩ phải tầm hơn chục cây số đấy, từ cái đê ở bên ngoài Tế Tiêu đó đi vòng vòng thế là vào tới bến đục nó phải hơn chục cây số. Chứ đi cái đường mới bây giờ thì nó chắc thì 6-7 cây thôi, từ ngã tư Tế Tiêu đi vào thì nó khoảng 6-7 cây đường mới thôi. Nhưng ngày xưa đi vòng trên đê nó vòng vèo lắm. Đấy, phải đi bộ vào đấy các quý vị. Khi phúc mình không có, hoặc là có rất ít, chưa đủ để cảm hóa được người khác, để cảm thông được người khác, thì lúc đó mình đã tu đâu. Mà hướng Phật, biết với Phật Pháp có mấy ngày vào chùa thôi. Nhưng cứ tu dần, vào trong chùa ở 2-3 năm làm chú tiểu rồi làm sư bác, tu dần thì có một chút công đức, có một chút phúc báo, thì được một số các Phật tử họ tin theo. Mình nói thì có người bắt đầu tin, rồi tu tiếp, tu riết, tu hoài đến gì 5-7 năm, chục năm sau thì lại gì, lại có nhiều người tin mình hơn. Tu riết cho đến 15-20 năm sau, càng ngày mình càng tu được ở trong nhà Phật, mình càng tu được thì lại có công đức phúc báo, mọi cái nó sinh ra, thì nhiều người họ sẽ tin vào cái lời nói của mình, tin vào cái hành động của mình và tin vào cái việc làm của mình. Tu đến 20-30 năm sau cho đến bây giờ, chúng ta thấy, bây giờ thì tự chúng ta thấy, có người tin không? Chắc không. Không sao, kệ các cụ thôi. Các cụ tin nhà cháu cũng cảm ơn. Các cụ không tin nhà cháu cũng cảm ơn. Các cụ thương nhà cháu cũng cảm ơn. Các cụ ghét nhà cháu cũng cảm ơn. Tùy các cụ. Cho nên xin thưa các Phật tử, đấy, điều quan trọng là chúng ta phải gì? Nhất tâm để tu tập. Còn thì cái việc mà Phật tử này nói là gì? Tụng kinh niệm Phật hồi hướng một thời gian rồi đấy chưa được. Có phải là do không tụng kinh của thầy không? Thầy đảm bảo không. Không phải tụng kinh của thầy mà không được. Đừng có nói như thế, nghĩ thế là sai đấy, là gọi là tà kiến đấy. Nói như thế là gì? Và chỉ có tụng kinh của thầy dịch thì mới linh, mới thiêng, mới được như nguyện là sai đấy nhé. Đừng có Phật tử tuyên truyền như thế. Nếu tuyên truyền như thế là tà ma ngoại đạo đấy, chứ không phải là đệ tử Phật nhé. Tụng kinh nào cũng được. Nhưng mà đấy, ý của thầy chỉ nói là gì? Giống như kéo một khẩu pháo, mà khi có nhiều người kéo thì sức nặng của khẩu pháo nó sẽ dễ được gì? Được nhiều người kéo lên cái đích ấy, tốt hơn. Như người đẩy một chiếc xe, một người đẩy, hai người đẩy, không đẩy được chiếc xe tải to, nhưng mà 5 người, 10 người, 20-30 người đẩy, ắt chiếc xe tải đó sẽ gì? Sẽ bon bon đó, lăn đi được ở trên đường. Nói thế hiểu không? Hiểu rồi hả? Hiểu rồi thì thôi. Câu hỏi Phật tử khác. Bạch thầy, con chưa phân biệt được tượng Phật Di Đà và tượng Phật Thích Ca. Đấy. Câu 2, bạch thầy, con thấy nhiều ngôi chùa có nhà thờ Thánh Mẫu, vì sao mà chùa mình không có ạ? Con xin kính chúc thầy thân khỏe tâm an ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này có hai câu hỏi cũng rất thiết thực trong cuộc sống. Xin thưa các Phật tử, thì chúng ta đến chùa thì đúng là nhiều chùa tạc tượng ấy, tượng Di Đà và tượng Thích Ca. Cũng nếu mà người không phải là người am hiểu, không phải là người nghiên cứu, không phải là người ở trong chùa lâu rồi thì cũng khó mà có thể phát hiện ra. Nhưng thầy có thể nêu ra một cái vài cái dữ liệu như thế này nè. Có người thì bảo là tượng A Di Đà là có chữ vạn ở trên ngực. Nhưng xin thưa các vị, có nhiều chùa tạc tượng Phật Thích Ca cũng có chữ vạn ở trên ngực. Chúng ta nói là chỉ thấy chữ vạn ở trên ngực, đấy mới là tượng gì? Tượng Di Đà là sai hoàn toàn nhé. Vì Đức Phật Thích Ca cũng có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Mà tướng chữ vạn ở trên ngực của Đức Phật đó là Đức Phật nào cũng có. Đức Phật nào cũng có. Đấy chính là gì? Là một trong 32 tướng hảo. Mà tướng hảo đó là tướng hảo gì? Đặc biệt của Ngài. Có rất nhiều tướng hảo, 32 tướng hảo đó. Nhưng mà gì? Cái tướng hảo, cái tướng chữ vạn và cái tướng gì? Tướng bạch hào, hai cái tướng và cái tướng gì? Nhục kế của Đức Phật đó. Đấy là cái mấy tướng đặc biệt. Và một cái tướng rồi, tướng bánh xe Pháp Luân ở dưới lòng bàn chân của Đức Phật đó. Đấy là những tướng gì? Những tướng đặc biệt của Ngài. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghe các quý thầy phân tích nói gì, cứ tượng có chữ vạn ở trên ngực là tượng A Di Đà, còn tượng không có, tượng không có chữ vạn ở trên ngực là tượng Phật Thích Ca, như là sai. Để phân biệt đó, thì xin thưa các quý vị, nếu mà tượng đứng đó, thì nó cũng dễ. Tượng đứng thì Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thấy thường là ngài thì đứng là thường là tay ngài thì một ấn tiếp dẫn và một ấn cát tường và ấn tiếp dẫn. Thường là đây ở đây có đây là tượng Thích Ca, tượng Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền. Tượng Dược Sư, cái chúng ta thấy tượng Dược Sư ở đây thì thầy làm ra cái lối ra cái kiểu giữa Việt Nam và mật tông của Tây Tạng du nhập, cái nên dễ nhận hơn. Còn tượng Thích Ca và tượng Di Đà, chúng ta thấy là nếu mà tượng Thích Ca niêm hoa, tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niêm cầm bông hoa sen đấy, chúng ta dễ nhận nhất. Tức Thích Ca niêm hoa. Còn Đức Di Đà thì thường ngày xưa thờ ở trong các chùa miền Bắc ấy, chúng ta thường nhìn thấy này, các tầng nhé, thì nói phổ thông thôi nhé, ở trên cao là tòa Tam Thế, ba pho tượng biểu trưng cho gì? Các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật quá khứ và các Đức Phật vị lai. Chỉ có người phân tích là tượng Tam Thế đây là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư và Đức Phật A Di Đà là sai nhé. Hoặc là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc và Đức Phật Dược Sư cũng là sai bét luôn. Tam Thế Phật không chỉ cho một Đức Phật nào cụ thể cả. Tam Thế là gì? Tam là ba, Thế là đời. Tam Thế tức là gì? Ba đời chư Phật. Đây là gì? Là biểu pháp. Ba pho tượng Tam Thế đó là biểu pháp. Pho ở giữa là gì? Là chỉ cho tất cả các Đức Phật hiện tại, tức là các ngài đã thành Phật, đang thuyết pháp, chưa nhập Niết Bàn, đó gọi là các Đức Phật hiện tại. Ví dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca, ngài tuy nhập Niết Bàn rồi nhưng chính pháp của ngài thế gian này vẫn còn cửu trụ. Và Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, vân vân, các ngài vẫn đang thành Phật ở cõi Tây Phương và cõi Đông Phương thế giới, và các Đức Phật khắp mười phương thế giới đã thành Phật, đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đó là chỉ cho các Đức Phật gì? Các Đức Phật hiện tại. Còn các Đức Phật quá khứ, thường thì có một số các quý thầy nói là ngồi bên tay trái của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật ở giữa, ngồi giữa là hiện tại đó, là Đức Phật gì? Quá khứ. Nhưng cũng có một số nói bên tay trái là vị lai. Cái này thì chúng không phải cãi nhau làm gì, nhưng mà thầy đang theo cái thuyết ngày xưa thầy đi học, được các cụ các thầy giảng nói thì ngồi bên tay trái, pho ở giữa là pho hiện tại đó, biểu pháp cho các Đức Phật hiện tại đó, thì pho bên trái là pho các Đức Phật gì? Các Đức Phật quá khứ. Tức là quá khứ là các Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Ví dụ tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật đa gì? Đa bảo. Hay tụng kinh Địa Tạng có thấy gì? Giới thiệu về các Đức Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng trì niệm danh hiệu của các ngài vẫn gì? Vẫn tiêu trừ nghiệp chướng và sinh trưởng công đức. Đây các Đức Phật quá khứ. Còn các Đức Phật vị lai, ví dụ như là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí là tất cả chúng ta đều có thể trở thành những vị Phật vị lai sau này. Đều có thể thành Phật, đều có thể là những vị Phật vị lai. Đấy là bên tay phải. Đấy là gọi là Tam Thế Phật. Sau Tam Thế Phật, tức là ở đứng đằng trước đó, xuống thấp hơn một tí, Tam Thế Phật đó gì? Thường là cái hàng thứ hai từ trên xuống, đó là hàng gì? Gọi là Tây Phương Tam Thánh. Ấy thì hàng Tây Phương Tam Thánh thì thường là gì? Theo cái lối cổ thì tạc tượng các chùa cổ ở miền Bắc Việt Nam chúng ta đó, thì Đức Phật A Di Đà thường ngồi theo cái thế ngồi thiền và cầm cái viên bảo gì? Bảo châu. Đấy, có những chùa không làm viên bảo châu. Hoặc có những chùa thì ngài theo kết ấn Di Đà Đại Định. Đấy, nó nhiều thế lắm. Những cái pho tượng đấy thường là gì? Có chữ vạn ở trên ngực ngài. Và hai bên là hai vị đại Bồ Tát, bên tay trái của tượng Đức Di Đà là Quán Thế Âm, bên tay phải là Đại Thế Chí. Đó là cái thờ thường là thế nhé. Xuống hàng thứ ba từ trên xuống thì là gọi là gì? Gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay còn gọi là Sa Bà Tam Thánh. Thì ở giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thường là cầm gì? Cầm bông hoa sen, và Đức Phật niêm hoa ở tại hội Linh Sơn khi mà truyền pháp, truyền tâm ấn cho ngài Ma Ca Diếp đó. Nhưng cũng có những chùa không làm tượng Thích Ca niệm hoa, mà Đức Phật ngồi gì? Ngồi thiền. Có những chùa thì để tay ngài cầm bình bát, có những chùa thì ngài ngồi theo thế ngồi thiền kiết già phu tọa, có những cái chùa thì làm pho tượng kết cái ấn gọi là chuyển pháp luân, vân vân. Có có nghĩa là tùy, nó không nhất định mô típ nhất định nào đó. Nhưng mà thường thường, thầy nói cái thường thường đấy, từ trên xuống tầng thứ ba Đức Phật Thích Ca, và một bên là gì, là Văn Thù, một bên là Phổ Hiền Bồ Tát, để thờ Bồ Tát. Nhưng còn cũng có chùa không thờ Bồ Tát như thế, mà thờ gì, thờ A Nan và thờ Ca Diếp. Đó, một bên thì thờ A Nan, một bên thì thờ Ca Diếp, hai vị đại đệ tử đại thánh Thanh Văn A La Hán của Đức Phật Thích Ca, cũng đều gọi là Sa Bà Tam Thánh hoặc là Hoa Nghiêm Tam Thánh, vân vân. Hay là Linh Sơn Tam Thánh, vân vân, nhiều cách gọi khác nhau. Đấy, dưới đó thì dưới đến tầng thứ ba đó thì thường là có thể có chùa thì thờ tượng chuẩn đề và kim đồng ngọc nữ. Bên dưới hàng ở dưới nữa thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu. Bên dưới nữa có chùa thì một bên Thánh Tăng, một bên Thổ Địa, và ở giữa thì tòa Cửu Long. Hoặc có chùa không có Thánh Tăng Thổ Địa thì dưới cùng là tòa Cửu Long, trong đấy Bát Hương. Đấy, Bát Hương công đồng thờ giữa Tam Bảo, vân vân. Đấy là cái mô típ thường các chùa cổ chúng ta thờ thường thường là thế như thế. Chúng ta vào chùa thì dễ nhận biết. Còn ở đây thì thời gian không có, cho nên cũng không giải thích được kỹ cho các Phật tử này. Và các Phật tử chúng ta về có thể tìm hiểu lên ở trên thì ở trên báo, trên mạng là họ có nhiều các hình ảnh đấy, chúng ta vào chúng ta so sánh để nhận biết, là dần dần cái này phải học cũng phải khá khá nhiều lần mới nhận biết được, vì có nhiều các hình thức, các cách tạo tượng, phương thức tạo tượng khác nhau, cho nên trong một vài phút như thế này thì không thể trả lời hết 100% được đâu, các vị hoan hỉ. Ý nữa Phật tử này hỏi là thấy nhiều ngôi chùa có thờ mẫu, tại sao chùa Khai Nguyên không thấy thờ mẫu? Xin thưa các quý vị, Đức Thánh Mẫu, tức là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, là một trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Thánh Mẫu có công rất lớn trong việc gọi là chữa bệnh cho dân. Trong theo truyền thuyết thì công chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh bị vua cha Ngọc Hoàng cho làm bể cái chén ngọc ở trên hội bàn đào cung vương mẫu ở Nương Nương, cho nên bị phạt đẩy xuống nhân gian rồi 3 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì rất là ác, nhưng sang lần thứ ba thì bị người dân họ thuê một nhóm đạo sĩ, cho nên dùng pháp thuật để đánh nhau với Liễu Hạnh, và Liễu Hạnh thì tí nữa bị đạo sĩ kia đánh chết. May nhờ trước khi đẩy xuống nhân gian đó thì được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho một cái câm chảy châm cải tóc, và bảo là nếu mà gặp nạn là sát thân thì mới lấy châm cải tóc để tút ra, thì trong đó sẽ có vật để cứu thân. Ngày xưa thầy đọc cái sách truyện được nhà xuất bản Hàn Hoi nhé. Ngày xưa đi học thầy chăm đọc sách. Thế đọc thấy nói là đến khi mà Thánh Mẫu lần Giáng sinh xuống thứ ba đó, bị cái vị đạo sĩ đánh nhau, với đạo sĩ về xuống đánh nhau xuống tận dưới sông. Lúc đó là Thánh Mẫu biến thành bất cứ hình gì thì cái vị đạo sĩ cũng dùng thần thông để tìm ra. Và Thánh Mẫu Liễu Hạnh là lúc đó là biến thành gì? Thành một con cá. Thì cái vị đạo sĩ kia biến thành cái cây rong ở dưới nước. Chúng ta thấy ai đi sông nước thấy có cái cây rong ấy. Cái cây rong lá nó gì? Nó dài 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 đó. Cái cây rong nó gì? Nó quấn chặt lại con cá, và làm cho con cá sắp sửa chết ngạt. Thì lúc đó là con cá đó chính là hóa thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và lúc đó Thánh Mẫu mới gì? Mới hiện lại nguyên hình là của mình, là công chúa con của Ngọc Hoàng Thượng Đế bị đẩy xuống nhân gian. Mới nhớ là trước khi mình đi đẩy, Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho cái châm cải tóc bằng ngọc. Mới lấy cái châm ra tuốt ra một cái thì tự nhiên cái châm nó phát ra ánh sáng, phát ra cái hào quang, và cái tất cả cái pháp thuật của vị đạo sĩ kia liền bị cái ánh sáng kia gì cắt đứt phá sạch. Thì khi đó Liễu Hạnh mới gì thoát chết. Và từ đó Liễu Hạnh mới bắt đầu tới gì, tới chùa lễ Phật, và sau này gì nhớ được cái ân đức cứu mạng của Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên Thánh Mẫu Liễu Hạnh bắt đầu quy Tam Bảo, phát nguyện trở thành một người cư sĩ Phật tử tại gia lương thiện, Bắt đầu từ đó mà từ cái chỗ hai lần ác làm trước, chỉ cây cây chết, chỉ suối suối cạn, chỉ núi núi lở, chỉ người người chết, chỉ thú 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 chết á, vân vân. Vì cay tức mà vỡ có một cái chén đó, thôi làm gì đâu mà vua cha lại đẩy mình. Cho nên tức xuống phá bính ở nhân gian. Như vậy nhân gian là tức quá phải cho đấy là một vị tà thần. Cho là một vị tà thần cho nên mới thuê đạo sĩ là để dùng pháp thuật để giết lại như thế. Đấy ngày xưa thầy đọc cái câu chuyện được ghi ở trong sách câu chuyện về Thánh Mẫu Liễu Hạnh mà có nhà xuất bản Hà Nội đấy nhá. Lâu lâu rồi cái quyển đó bây giờ thầy không biết còn tái bản hay không mà thầy cũng không biết còn hay không vì sách nhà mình, sách của thầy các sư cho Phật tử hết rồi. Cái sách hay nào là cho hết. Ngày xưa thầy nhiều sách lắm, kinh sách nhiều lắm, nhiều thứ. Bây giờ chắc chỉ còn 1/10 thôi. Đấy thì sau đó thì khi mà đấy Thánh Mẫu thì nhớ cái ân cứu mạng của Bồ Tát đó mới bắt đầu thì quy Tam Bảo và phát nguyện là một người ngoài cư sĩ hành pháp đó, dùng thần thông, dùng trí tuệ và dùng cái công đức của Mẫu đó mới đi cứu nhân độ thế. Mà đặc biệt là cái dịp đó, cái năm đó là ở trong khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến gì Quảng Bình, Quảng Trị, tức là hết cái thời đại Hậu Lê đó, tức là hết cái biên giới của Việt Nam chúng ta từ Thanh Hóa trở vào cho đến mình nói là bây giờ nó tới gần khu vực Đà Nẵng, cái núi cái gì nhỉ, cái núi gì đèo đèo Hải Vân, chân đèo Hải Vân hất ra bên ngoài này, đấy là triều đại Hậu Lê là của đảng ngoài của miền Bắc của mình, của nước Đại Việt chúng ta lúc đó. Và cái mạng đó thì xảy ra một cái nạn dịch. Thầy đọc cái sách này, một cái nạn dịch là nạn dịch dịch tả, gọi là đi kết lị, dịch lị đó, tức là bị miệng nôn trôn thám mất nước mà chết đó, người chết rất nhiều. Cho nên lúc đó thì Mẫu là gì, Mẫu chính là cái người mà tìm ra cái phương thuốc chữa cái bệnh tả bệnh lị cho dân, và một thời gian sau á, những người uống thuốc các cái bài thuốc của ngài thì và khỏi hết tất cả. Và từ đó trở đi ngày lại càng tu nhân tích đức, hành thiện, cứu nhân độ thế, giúp được nhiều người nữa. Và khi mà đầy đủ công đức như thế, viên mãn công đức thì Mẫu mới thăng thiên và được Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho là gì, có công đức lớn như vậy mới phong cho là Mẫu Nghi Thiên Hạ là như thế. Đấy, và bắt đầu từ đó cái tích đấy chúng ta mới thấy là gì, Mẫu cũng là một gì, một đệ tử quy với gì Tam Bảo, là đệ tử tại gia của Đức Phật, là đệ tử của gì, của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy các chùa phía Bắc ấy, đại đa số các chùa phía Bắc là thường là gì, là thờ Mẫu ở một cái điện riêng ở bên trái hoặc bên phải hoặc đằng sau của nhà Tam Bảo. Mà chúng ta nhớ các chùa ngày xưa nhé, điện Mẫu không bao giờ, móng nhà thờ với nóc nhà thờ điện Mẫu không được cao hơn Tam Bảo. Vì sao? Đệ gì? Đệ tử. Ngày xưa các cụ xây điện Mẫu, cái thứ nhất là không to hơn Tam Bảo, cái thứ hai là móng không cao hơn móng Tam Bảo, và cái thứ ba là gì, nóc không cao hơn nóc Tam Bảo, và cái thứ tư nữa là gì, cái bệ thờ tượng cũng không làm cao hơn đó, bệ Tam Bảo. Cái thứ năm là gì, cái bệ không to hơn gì, không to hơn đó, bệ Tam Bảo. Các vị đến những cái chùa cổ ngày xưa, chùa cũ ngày xưa xem các cụ làm, có thờ nhưng mà nhỏ hơn, thấp hơn, bé hơn một chút. Đẹp thì có thể đẹp hơn, có thể làm đẹp hơn vì Mẫu mà, con gái mà, cho nên vào trong đó sơn son thiếp vàng mọi cái lộng lẫy cả lên. Nhưng Tam Bảo thì cổ kính, gọi là mộc mạc, đơn sơ theo cái hạnh của nhà Phật là thiểu dục, chi túc, trang nghiêm, tối giản nhưng mà trang trọng là được. Nhưng mà thờ Mẫu thì thường là sơn son thiếp vàng, lọng liếc các thứ vào rất là uy nghiêm, lộng lẫy, nói chung là rất là bắt mắt. Nhưng mà đấy, những cái mô típ thờ ngày xưa các thầy đi học thì các cụ ngày xưa truyền là như thế. Cho nên đấy là, đấy cũng là một cách giáo dục. Vì Mẫu là một cư sĩ, một đệ tử tại gia của nhà Phật, cho nên được thờ cạnh bên gì? Bên cạnh điện thờ Phật. Mà đấy cũng là cái văn hóa dân gian, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta, thể hiện giữa Phật giáo và tín ngưỡng ấy, văn hóa, cái nét đẹp của dân gian của dân tộc Việt Nam chúng ta, gọi là tinh thần gì, Phật giáo nhập thế đó, hay còn gọi là gì, đạo pháp và dân tộc đó các quý vị. Nhưng thầy thấy là rất nhiều điện thờ mẫu bây giờ ở các chùa có sư trụ trì đấy nhá, các sư lại bình thường ngày xưa thờ mẫu, kính mẫu để gì, để tri ân mẫu, học theo mẫu, để làm việc thiện giúp đời. Nhưng bây giờ thì họ thờ mẫu, họ lên họ nhảy đồng nhảy cốt ở đó, họ cái người mà họ nhảy đồng, họ ra trình đồng hầu đồng, họ bị căn về số, họ hầu đồng theo cái văn hóa, theo cái phong tục và theo cái gì, cái nghi lễ, thì cái đó không sao. Nhưng khổ bây giờ lại có sư đi nhảy đồng, sư đi nhảy đồng các quý vị, nhảy đồng nhiều. Cho nên á, xin lỗi các quý vị, thầy trong tâm rất kính thánh, rất kính mẫu, vì thánh và mẫu là gì, là những vị có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta. Thầy có tu đắc đạo thành Phật đi chăng nữa cũng vẫn phải tri ân và thành kính cái ân đức của các bậc thánh đối với chúng sinh, đối với dân tộc, đối với quốc gia, đối với đất nước. Huống chi nay thầy chưa thành Phật, cho nên đã càng kính trọng các ngài hơn. Thậm chí thành Phật rồi có khi mình lại còn càng kính ngưỡng hơn nữa, chứ không bao giờ mình thấy thờ thánh, thờ mẫu là sai cả. Nhưng quan trọng nhất là thờ các thầy bây giờ. Nhiều quý thầy, thì không nói tất cả nữa, nhiều quý thầy lợi dụng cái việc thờ mẫu của tín ngưỡng đạo mẫu, thờ thánh mẫu của nhân dân Bách Gia Chăm họ, cho Phật tử đến đó nhảy đồng, cho người ta đến nhảy đồng, hầu đồng suốt ngày, suốt đêm ở đó. Mà thậm chí sư cũng ngồi vào đó để hầu hạ đó nữa, thậm chí sư cũng gì, cũng ngồi để nhảy nữa, cũng vào đó để làm vài giá nữa. Cho nên thầy sợ rằng sau này một cái ngôi chùa khai nguyên là cái nơi hoằng pháp của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội như chúng ta như thế này, thầy cũng sẽ phải già, cũng sẽ phải yếu, và cũng sẽ phải gì, phải ra đi. Thôi đừng nói thầy chết, buồn lắm. Vui vui thế thôi, chết thì còn gì nữa. Nhưng mà nhà Phật thì không gọi là chết, người tu thì gọi là gì, gọi là viên tịch hay gọi là thị tịch. Đấy, gọi sư chết nghe chừng nó có một cái gì đó nó thế nào, nó thô quá, nó đời quá. Cho nên các thầy xuất gia đại đức ni sư trở lên, sư cô trở lên, hòa thượng thượng tọa thì càng chăng trân trọng rồi. Cho nên các ngài mà thị tịch mất thì gọi là, các ngài mất ngoài đời chúng ta gọi là mất, thì các ngài gọi đi tịch hoặc là thị tịch hoặc là viên tịch đấy, chứ không gọi ạ. Hôm nay chúng tôi nhận được tin hòa thượng hay là thượng tọa ni trưởng ni sư đã chết. Chúng tôi đến thắp hương viếng hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư vân vân, thế người ta cười cho đấy. Mà chúng tôi nghe tin hòa thượng hay là thượng tọa ni trưởng ni sư xa bà báo mãn, quẩy gót về Tây, thâu thần thị tịch, chúng tôi đến gì, đến có nén là tâm hương thành kính và phúng điếu hay là thăm viếng gì giác linh hòa thượng hay giác linh thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni gì đó vân vân. Đấy, đấy là gì, cái văn đi phúng viếng của nhà chùa, của các Phật tử chúng ta đối với các cụ, các thầy xuất gia đạo cao đức trọng, các vị niên cao lạp trưởng vân vân. Đấy nó thế, chứ đến đây bảo là ơi hôm nay nghe tin hòa thượng chết chúng con đến viếng hòa thượng. Thế là sai rồi. Đấy, tiện đấy cũng nói thêm thì chúng ta thì biết thêm cái cách gì oai nghi phép tắc, cái cách đối nhân xử thế của nhà Phật khi làm đệ tử Phật vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, thầy lo rằng khai nguyên tâm huyết của Thầy. Một đời nửa đời từ khi xuất gia được vài năm về đây từ năm 2003 đến giờ, tâm huyết là muốn xây dựng khai nguyên thành một gì? Một nơi hoằng pháp, một cái trung tâm hoằng pháp và tu tập, hướng dẫn tu tập cho các Phật tử tại gia, bách gia, trăm họ và tăng ni xuất gia hữu duyên. Mà tôi xây lên một cái nhà mẫu thì cũng không có gì khó đâu, đất khai nguyên còn rất nhiều. Xây dựng thì mới kêu gọi xây dựng nhà mẫu, nói thưa các quý vị, bây giờ tôi chỉ cần kêu gọi xây dựng nhà mẫu thôi mà các con nhang đệ tử mà kính mẫu theo mẫu á, họ sẵn sàng họ cúng dường xây dựng đẹp muốt, thậm chí còn đẹp hơn cả chính điện luôn, cũng có. Nhưng còn thầy á thì không sao, nhưng thầy ra đi rồi, những cái vị mà kế tiếp sau này họ suốt ngày bùng bùng beng beng xe giá hồi cung, mà thậm chí có khi chính vị sư trụ trì cũng thích cũng gì cũng bùng beng xe giá hồi cung như thế, thì nơi đây bao nhiêu tâm huyết của thầy trò chúng ta chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển cả hay sao, có đúng không? Đấy, tuy là ông dân tộc đấy nhưng mà ông cũng nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ dài ra phết đó các cụ các Phật tử ạ. Thôi còn đến đời sau này nó muốn xây thì kệ nó, thì mình xây cho nó, mình tạo tội cho nó thì có phải chẳng khổ không? Còn nó tự tạo tội tự mang nghiệp thì tự nó gì, nó gánh. Cho nên những nơi nào, bất cứ ngôi chùa nào thầy đến xây dựng chưa có nhà thờ mẫu, sám hối Đức Thánh, sám hối Thánh Mẫu là tôi không xây dựng, nhưng tôi kính trọng thì các ngài bằng tất cả cái tâm hồn, cái lòng thành của một vị tu sĩ xuất gia, chứ tôi sẽ không xây. Trừ nơi nào có rồi thì tôi sẽ không bỏ, tôi sẽ khôi phục và xây dựng lại cho khang trang lên, nhưng nhất định không có thì sẽ không xây. Có người nói với tôi xây nhà mẫu mới có lộc, mới có lộc thì mới hoằng pháp được chứ, mình chỉ cười thôi. Mẫu mình xây dựng ở trong lòng này, mình kính mẫu, kính thánh để mình noi theo cái tấm gương của thánh của mẫu, đem lại một chút cái gì, cái lợi ích từ trí tuệ, từ công sức, từ tâm huyết của mình cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam này, thì đó mới là cái gì, cái sự thành kính và thờ mẫu thật sự. Đây là theo quan điểm của thầy, không biết các vị nghĩ như thế nào thì tùy mỗi người có một cách nghĩ khác nhau đấy. Thì cho nên đấy cái lý do mà gì, ở trong các ngôi chùa mà thầy trụ trì á, những chùa nào mà không chưa có nhà thờ mẫu thì thầy không xây dựng điện thờ mẫu lại như thế. Thầy cái này cũng đã bạch với chư vị thánh linh hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam, và cũng đã thưa thỉnh với Đức Thánh Mẫu cả rồi. Cho nên các vị cứ yên tâm, không có mẫu các vị cứ hướng lên ban Phật, ban tổ các vị gì, kính mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng, kính các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, vân vân, những người có công với đồng bào tổ quốc, thì các ngài cũng đều chứng cho chúng ta thôi. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con ở tỉnh Bình Phước, ai chả xa thế. Con biết chùa Khai Nguyên đã gần 2 năm, gia đình con cũng đã đón nhận được nhiều điều vi diệu lợi lạc rồi thầy ạ. Chúc mừng. Trước tiên chúc mừng đã. Hôm nay con mong thầy chỉ dạy cho con về sự việc sau. Một, gần đây ngày 13 tháng Giêng năm 2025, tại nhà Pháp hội cũ, có một vong nhập vào một Phật tử khác, nhờ con đọc kinh Địa Tạng dùm, và con đã đọc cho họ được 3 phẩm. Họ rất hoan hỉ và nhờ con mua lễ vật dâng lên ban Địa Tạng để xin ở lại chùa tu tập. Vong đó nhờ con chuyển lời cảm ơn đến thầy Thích Đạo Thịnh. À cha, mình cũng nổi tiếng phết nhỉ, không ngờ mình là nổi tiếng đến cả quái âm thế này thì chứ. Vong nhờ lời chuyển lời cảm ơn đến thầy Thích Đạo Thịnh và sư cô Đàm Nghiêm và bài viết bài vị cho họ ạ. Đã viết bài vị cho họ đấy, nhớ nhá, sư cô Đàm Nghiêm hôm nay tươm nhỉ. được cả vong cảm ơn thế này, do có công viết bài vị cho họ. Xin thưa các vị, việc tâm linh mà mắt chúng ta không nhìn thấy, nhưng nhiều chuyện bên cạnh chúng ta thật bất khả tư nghị, chúng ta không thể giải thích hết được đâu. Thôi thầy cũng cảm ơn các Phật tử, tôi cũng cảm ơn các vong linh này đóng mở ngoặc đơn, nếu là sự thật, nếu đúng là sự thật. Thầy cũng xin cảm ơn và cầu nguyện cho các vị tinh tiến tu tập và sớm được giải thoát về cõi lành thiên giới, thiện giới. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần mau được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để thành chóng thành đạo quả, tận độ chúng sinh. A-di-đà Phật. Câu ý thứ hai, con đi ra đường nhiều lần xe bỗng dừng lại tắt máy và con nghe có tiếng nói nhờ con đưa họ vào chùa dùm. Cái này Phật tử cũng đừng có cố chấp vào cái này lắm. Nếu cố chấp vào cái này lâu lâu có khi lại thành bệnh đấy nhá. Không nên chấp vào cái này và đừng coi cái này là quan trọng. Coi như là chuyện bình thường đi, đừng chấp vào cái này. Ý thứ ba, con đọc kinh Địa Tạng cảm nhận có rất nhiều con gì đó bò trên đầu và trên vai con ạ. Con rất hay bị phần âm theo, nhờ như thế thì có ảnh hưởng không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con biết đúng pháp ạ. Nếu mà tu mà để hiện ra những cái như thế là rất dễ đi vào đường tà đấy nhé. Rất dễ đi vào đường tà. Tu làm sao mà mình phải dụng cái tâm gọi là thanh tịnh bình đẳng, nghe những cái đó liền buông nó đi. Tất tần tật đều dùng hai cái từ buông xuống, một thời gian sau sẽ hết thôi. Cứ buông từ trong tâm lên buông ra ngoài, không chấp vào cái tướng đó, không chấp vào cái hình đó, không chấp vào cái thấy, nghe hay biết đó, không chấp vào gì. Cái mà mình đã và đang trải qua và cho là thật có đó, cho nó là thật có rồi, sinh cái tâm nghĩ là mình tu cao hay là mình tu sâu hay mình tu lâu hay mình sắp trở chứng được thần thông rồi, mình biết được lời nói hay là giao tiếp được với thế giới bên kia rồi, vân vân ABC, như thế là dễ dầm được lạc lỗi lắm. Dễ bị thiên ma ba tuần sai quân lính đến để càng cho mình biết nhiều hơn, biết nhanh hơn, biết rõ hơn. Và một thời gian sau nó chán, nó bỏ mình ra đi thì mình trở thành kẻ thân tản ma dại thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên tu là sao là gì? Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ở thế gian là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đối với nhà Phật chúng ta, thầy khuyên là gì? Không có gì tự mình làm chủ chính mình. Đừng để cho một ai đó dắt mũi mình trong cái cuộc đời và sự nghiệp tu tập của chúng ta. Cho nên tất cả gì, những cái gì thấy nghe hay biết bên ngoài tác động đến đó, càng buông được thì càng dễ được giải thoát, dễ không bị đi vào, để không bị đi vào đường tà các quý vị. Phật tử nó hỏi, tên con là Lê Thị Hiền, sinh năm 1976, con ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Con mới có duyên biết đến Phật từ tháng 6 năm 2024. Con đã thỉnh kinh Địa Tạng về đọc và nghe pháp của thầy những lúc rảnh. Con có lập đàn tràng tháng 12 năm 2024 là 21 ngày như thầy giảng, nhưng con chưa học được nhiều. Khi tụng kinh xong, con có hồi hướng cho gia đình và các con trai của con, nhưng con chỉ nói nôm được mấy câu. Con mong thầy hoan hỉ cho con biết cách tu tập để con học hỏi ạ. Và con xin thầy hoan hỉ cho con được hỏi, một năm con có thể được phép lập đàn mấy lần ạ? Con chỉ ăn chay được 10 ngày chay trong tháng, còn khi con lập đàn thì 21 ngày con ăn chay trường một mình con, gia đình thì ăn thịt cá bình thường. A Di Đà Phật, cũng được, không sao. Lập bao nhiêu lần đàn một năm là do mình, có thời gian thì mình lập nhiều, không có thời gian mình lập ít, tùy theo, cái này tùy duyên. Phật cũng không bắt mình là cứ phải lập đàn triền miên liên tục thì mật với độ, còn không lập được thì Phật không độ, không có cái đó. Mình lập đàn để mình gì? Mình cung kính cúng dường để mình tu tập, nâng cao cái sự tinh tiến của mình thôi. Ví dụ như không có đàn tràng, có khi mình ăn chay tháng có 10 ngày, nhưng có đàn tràng mà 21 ngày thì mình ăn chay cả 21 ngày, đấy cũng là tinh tiến đấy. Mà không có đàn tràng, có cái sáng đấy, nhức đầu sổ mũi một chút, chúng ta gì? Lấy cớ lười có thôi không tụng kinh. Nhưng có đàn tràng thì cho dù có nhức đầu sổ mũi thì cũng phải gì? Cũng cố gắng để dậy để tụng kinh. Đây là cái sự tinh tiến vượt qua chính gì? chính mình. Hay không lập đàn tràng thì bạn bè ngồi chơi buôn dưa lê thì đến giờ tụng kinh vẫn gì, vẫn cứ bình thản ngồi buôn. Nhưng có đàn tràng, đang lập đàn tràng thì bạn bè đến chơi thì lúc đó chúng ta thì sẵn sàng nói với, thôi bạn thông cảm hay là bà thông cảm, hay là anh hay chị hay cô bác thông cảm, thì đã đến giờ tôi lên tụng kinh rồi vì chùa đang, tôi gia đình đang lập cái đàn để cầu an cho gia đình. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta vượt qua chính mình. Bình thường ra thì không có đàn thì sẽ không dám nói câu đấy đâu. Nhưng mình đang có đàn thì mình nói được câu đấy, làm được việc ấy. Hoặc là đi chơi, thích đi chơi, không có đàn thì chúng ta đi chơi, ngồi buôn dưa lê với bà hàng xóm hoặc với bà bạn thân nào đó. Hoặc là thích đi tập thể dục, đi nhảy gì đấy, nhảy hip hop à? Nhảy gì nhỉ? Dân vũ. Nhà chùa cũng biết các Phật tử, các cụ bà rất thích đi nhảy dân vũ. Ở đây có cụ ông nào thích đi nhảy dân vũ, ông giơ tay xem nào. Có không? Để nhảy để làm quen đấy. Các cụ ông thì thường hay thích đi chơi cờ đúng không? Đi chơi cờ, đi bộ với nhau. Hoặc là đi đánh tổ tôm, đánh bài. Còn các cụ bà thì đánh nông thôn hay đi đánh bóng chuyền. Thành phố thì hay đi nhảy dân vũ hay đi nhảy gì đó, đi nhạc tốp, nhạc nhóm, đi học hát, học gì đó, nó nhiều thứ để vui lắm. Nói chung ngoài đời rất nhiều cái trò vui để các cụ sống già, sống khỏe, sống vui vẻ, sống hạnh phúc mà. Đó. Cho nên ở nhà thì nếu mà người chưa tu thì đương nhiên là chỉ có đi tìm cái đấy cho nó vui, giải trí tuổi già thôi. Nhưng bây giờ tu rồi, nhưng mà tu nếu mà chưa được tinh tiến, nếu mà không có đàn tràng chúng ta lập lên thì sẵn sàng chúng ta đi chơi với bạn bè thôi. Nhưng ngày có đàn tràng thì chúng ta sẵn sàng đến giờ một cái chúng ta về chúng ta tụng kinh. Đấy, nó được cái gì? Khi kiến lập đàn tràng thì cái sức tinh tiến chúng ta nó sẽ được ý thức nâng cao hơn. Thì cũng rất tốt. Còn lập bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu lần một năm thì cái đó tùy duyên mà. Phật không bắt. Cũng tùy duyên. Công việc gia đình. Còn khi lập thì Phật tử ăn chay, còn người thân vẫn ăn mặn trong gia đình cũng không sao. Tùy duyên đi. Đức Phật không bắt là chúng ta phải ăn chay trường mới cho chúng ta tụng kinh niệm Phật. Nếu chúng ta phát nguyện được thì càng tốt, người nhà cùng ăn được càng tốt, mà không ăn thì mình ta ăn cũng được, không sao. Thậm chí tháng 10 ngày hoặc tháng 6 ngày, tháng 2 ngày cũng tốt. Mà thậm chí tháng chưa ăn chay được ngày nào do thân thể yếu đau bệnh tật thì chúng ta vẫn có thể tụng kinh, vẫn có thể lập đàn được. Nhưng mà công đức nó sẽ gì? Nó sẽ không được viên mãn. Có công đức không? Có, vẫn có vậy. Vẫn có. Nhưng nó sẽ không được viên mãn như chúng ta giữ giới, chỉ trai giữ giới, lập đàn tụng kinh, niệm Phật thì nó sẽ được viên mãn hơn. Còn chúng ta khuyết thiếu, chưa chỉ được các giới, chưa chỉ trai giữ giới được mà lập đàn tụng kinh vẫn có công đức các quý vị. Đó. Còn đấy là gì? Cái ý Phật tử này hỏi thầy xin trả lời như vậy.